mà đang thấy thứ bốn hạnh phúc. Nhưng mà kinh Pháp Cú nói đó, Phật dạy là hạnh phúc thay á, chư Phật ra đời hạnh phúc thay á, chánh pháp cao minh hạnh phúc thay á, chư tăng hòa hợp hạnh phúc thay á, thất chúng cùng tu. Như thế này là hạnh phúc thay á, trong kinh Phật nói là hạnh phúc thay á, chư Phật ra đời á, mình thấy như thế này nè, mình đây á, thật sự mà nói là ở Việt Nam á, mình không có nói Việt Nam thì đạo Phật chùa chiền nó nhiều, là mình hiểu được Phật, mình tu Phật dễ. Qua xứ Mỹ thì hiểu Phật, tu Phật thật sự nó tương đối nó khó hơn ở Việt Nam nhiều. Ví dụ gặp bữa này Chủ nhật hay là bữa thứ bảy mình được đi chùa, hôm nay là thứ ba như thế này, quý vị đông như thế này, thật sự là hạnh phúc thầy mình nên đến chùa. Mà tại sao nó được hạnh phúc như thế? Cái duyên của người á, cái phước được làm người mà cái duyên nó thiếu á, thật sự cũng mệt lắm quý vị thấy không? Bây giờ quý vị thấy được làm người có ai, có người á, đuôi què sức mẻ có không? Có không? Có người biết Phật Pháp, người không biết Phật Pháp có không? Có. Bây giờ hạnh phúc thay cho Phật ra đời đây thật sự là công, thật sự là đơn giản, nhưng mà nó khó lắm quý vị nha. Theo trong kinh Phật dạy đó, là khi mà Đức Phật Thích Ca như thế này là tuổi con người á, đến 84.000 tuổi thì có Đức Phật ra đời, sau này là còn cái tuổi thọ con người còn 10 tuổi nữa, 10 tuổi thì cái sự vì sao thế, cùng cực của tội ác, rồi con người giảm cái tuổi thọ xuống, rồi từ giảm tuổi thọ thấy như thế thì con người cực ác quá đi, và bắt đầu tu tập thêm, mà bắt đầu tu tập thêm á, thì con người trong kinh nói là khi đến một người một ngày là con người thọ được là 84.000 tuổi á, thì mới Đức Phật ra đời. Thì mình bây giờ thật sự cách Đức Phật Thích Ca Mâu Ni á, khoảng có 2551 năm, dài bữa 2551 năm, thật sự mình còn đây hạnh phúc. Mình mặc dầu á, mình xa Phật, thật sự xa Phật, nhưng mình hiểu được cái mình biết Đức Phật ra đời, nhờ Đức Phật ra đời, mình tin Phật, mình hiểu Phật để mình tu tập theo Phật, thật sự đó một hạnh phúc. Nếu không á thì trong tam đồ lục đạo mình không biết đi cái đường nào mà nói. Rõ ràng mình nghĩ tại sao thế, có Đức Phật á, lực ở trên định nghĩa Đức Phật là gì, mình thấy là Đức Phật là từ nói theo tiếng Phạn á, gọi là Buddha, là người giác ngộ. Mình tự giác ngộ đó, chứ Buddha là do động từ Buddha, là động từ giác ngộ, qua danh từ là Buddha, là người giác ngộ. Người giác ngộ cái gì? Người giác ngộ cái chân lý, hai cái chân lý quan trọng nhất của Đức Phật là thứ nhất là tứ diệu đế, thứ hai là duyên khởi. Mà muốn định nghĩa Đức Phật như thế nào một cách chặt chẽ và sâu mà rộng mà đầy đủ nhất á, là quý vị thường thường mỗi bữa mình đi sám hối hay tụng hồng danh đó, như thế này nè: Nam mô Như Lai Ứng Cung Chánh Biến Tri Minh Hạnh Túc Thiện Thể Thế Gian Giải Vô Thượng Sĩ Địa Ngự Trượng Phu Thiên Nhân Sư Phật Thập Diệu Thế Tôn. Đó là cái định nghĩa của Đức Phật là toàn hảo nhất. Tuy nhiên có hai cái định nghĩa khác nhau, giả dụ Theravada định nghĩa hơi khác một chút và Mahayana định nghĩa một hơi khác một chút. Theravada tức là quý vị mà Nam Tôn, Mahayana tức là quý vị mà gọi là mình đại khái mình nói là các vị Bát Tôn hay là Đại Thừa. Theravada là Thượng Tọa hay là Tiểu Thừa. Định nghĩa đó là bên Nam Tôn không có chữ Như Lai, Ứng Cung Chánh Biên Tri Minh Hạnh Túc Thiện Thể Thế Gian Giải Vô Thượng Sĩ Địa Ngự Trượng Phu Thiên Nhân Sư Phật Tiểu Thế Tôn Tập Hiệu Thế Tôn. Còn bên Đại Thừa có chữ Như Lai, đó mình thấy khác gì khác như đó thôi. Còn chín cái danh hiệu kia là như nhau, thì mình thấy cái định nghĩa ở trong kinh Pháp Cú là hạnh phúc thay chư Phật ra đời. Mà nếu như thế này mình có duyên lành như thế này mình được gặp Phật, nếu không có duyên lành mình gặp Phật thì thật sự mình biết đi về đâu quý vị đó. Như hồi xưa ta nói tiền lộ ban ban dĩ tri hà vãng, tức là mình không có biết Phật thì thật sự không biết cái đường đi về đâu hết. Giả dụ như trong kinh nói đó, nói là những người mà mù như thế này nè, giống người mù thì thật sự biết đường nào đi không? Không có biết đường đi, chỉ có người sáng á mới dẫn được người mù được, chứ còn người mù á thật sự thế làm sao dẫn người sáng đi được, hoặc là dẫn, nếu dẫn thì dẫn quần manh, dẫn quần manh cu nhập quả khanh. Cái là người mù mà dẫn người mù thật sự là lao vào cái hố khổ lửa. Mà mình như thế này, mà là người Phật tử như thế này, mình biết hiểu và tu học theo Phật pháp, thật sự là đây là có điều may mắn cho mình, là hạnh phúc thay chư Phật ra đời. Đức Phật đây là, xin thưa Đức Phật là chỉ cho Đức Phật Thích Ca Mâu Ni. Mà về thân Phật thì có mình thấy là thân Phật nó chỉ là 5 hoặc là 3, cái nào cũng đúng. Nếu 3 thì nó 3 thì có là thanh tịnh pháp thân. Quý vị thường thường Phật bác con trai đó cúng dường thanh tịnh pháp thân thì Lô Giá Na Phật là viên mãn báo thân, Lô Sa Na Phật là thiên ba tức hóa thân, bổn sư Thích Ca Mâu Ni Phật, đó là 3 thân. Thêm cái thân nữa là ứng hóa, thầy vừa tật ứng hóa riêng và hiện tọa đạo tràng thân, chính là chỉ cho Đức Phật Thích Ca Mâu Ni đây. Sakya Muni Buddha là chỉ cho Đức Phật Thích Ca Mâu Ni đây. mà xin thưa như thế này, hỏi quý vị ở đây có chúng mình có cái thường thanh tịnh pháp thân Địa Lô Giá Na Phật không? Mình có không? Có chứ không có phải không? Thanh tịnh pháp thân Địa Lô Giá Na Phật nó nói theo tiếng Sanskrit thì nó là Tamakaya, tức là cái pháp thân như thế. Mà pháp thân như thế thì chắc chắn mình phải có. Mình có nên trong kinh Đại Bát Niết Bàn nói là, ở trong kinh Phật nói tuyên bố như thế này nè: ta là Phật đã thành, chúng sanh là Phật sẽ thành. Có mình có nghe được câu đó không? Đích thị là câu đó, là câu đó, là đó là câu pháp thân. Mình là gì? Tất cả ai cũng có thành Phật, ai cũng có khả năng thành Phật, ai cũng có Phật tánh trong đó, là gọi là Buddhata. Buddhata là Phật tánh, mà tiếng Anh nó là Buddha nature, mà đạo dịch là Phật tánh là thường tánh. Mà thường tánh quý vị thấy nè, ở trong thường tánh là có bất sanh, bất diệt, bất cấu, bất tịnh, bất tăng, bất giảm, như trong kinh, trong Bát Nhã Tâm Kinh có nói không? Ai thật sự ai đây cũng có Phật tánh hết. Mà điều hạnh phúc thay chứ Phật là làm gì? Chứ Phật là người đã giác ngộ, giác ngộ cái đạo lý tứ đế, rồi lại giác ngộ đạo lý duyên khởi. Mình đây là rõ ràng có cái Phật tánh đó mà mình chưa giác ngộ được. Quý vị, mình thấy quý vị thấy cái mặt trời có không? Có về những mùa mà mưa mà gió mà bụi mà bặm ở sương mù, mình thấy mặt trời không? Chắc chắn là không thấy phải không? Mà nếu không thấy mà nói là không có mặt trời được không? Không có. Vì bốn cái mà thường thường bốn cái chính mà không thấy được mặt trời là mưa, là mây nè, sương mù, khói, bụi nè, rõ ràng mình nó che mình không thấy mặt trời. Nó vì che không thấy mặt trời chứ có thể là không có mặt trời. Mình ở đây cũng bị tham nè, sân nè, si nè, mạng nè, nghi ác kiến vân vân, mình không thể thấy được bị tham sân si á, che lắm cái đó, mình không thể thấy được cái Phật tánh của mình. Nên mình nói là mình không có Phật tánh thì mới đúng, mà chính mình có Phật tánh mà Phật tánh chưa hiển lộ ra đó, thì bất cứ ai ở đây cũng có Phật tánh. Nên gọi là luôn luôn mình cúng dường thanh tịnh pháp thân thì lôi giá đa Phật chính là cúng dường cho chính bản thân mình, Phật của mình đây đó. Thành cũng thay chư Phật ra đời này như thế. Bây giờ cúng dường thanh tịnh pháp thân thì lôi giá đa viên bản báo thân lô xá na Phật, hỏi xin thưa là mình có không? Xin có luôn. Tất cả Phật năm thân á thì mình ở đây cũng có là được năm thân, nhưng năm thân không hoàn hảo, không thanh tịnh, không có trọn vẹn như Đức Phật thôi. Bây giờ đến đây rồi mình đã có thứ hai là thật bản đang nghiêm, mà chính là cái thân nhân quả. Mà nhân quả thật thì Đức Phật đã được, còn khi mà phát nguyện mà A Tỳ Mục Tốt Sơ Phát Thiện Tâm Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật, là từ A Tỳ Mục Tốt mà tu tập đến khi thành Phật. Mình ở đây cũng vậy, được làm người như thế này mình phải tu tập thì chắc chắn có thập bảo trang nghiêm, có là thanh tịnh pháp thân Địa Lô Giá Na Phật, viên mãn báo thân Lô Xá Na Phật. Nói nôm na chính là thân nhân quả. Quý vị mình có coi là thân nhân quả mình như thế này nè: mình ở đây là người đàn ông nè, bên kia người đàn bà nè, người cao nè, người thấp nè, người đẹp nè, người bị tai nạn nè, ở bên người bị nạn, người tập nè, người quyền là có. Thì thật sự để nói lên cái phước báo nhân quả của mình. Ở trong kinh nói là dục tri tiền thế nhân kim sanh thọ giả thị, dục tri la thế quả kim sanh tác giả thị. Cái nghĩa là mình muốn biết cái thân người trước của đầu mình như thế nào, mình hãy coi cái thân xác mình ở đây và hoàn cảnh mình như thế nào đây. Và muốn biết cái đầu tương lai của mình như thế nào thì hãy coi việc làm, ý nghĩ và lời nói của mình hôm nay. Thì mình thấy là thường tịch quan độ thanh tịnh này, pháp thân thì nói ra là viên mãn báo thân, tức là thân báo đông là thân nhân quả. Mình biết làm phước, mình biết cúng dường, mình giữ giới thì đây chắc chắn sẽ được. Nếu mà người tam quý vị nào mà thọ tam quy ngũ giới thì chắc chắn đời sau sẽ được tam quy ngũ giới, chắc chắn như thế. Quý vị mà được thập thiện, thọ thập thiện á, thì chắc chắn đời sau sẽ được sanh thiền. Mà giả dụ mà quý vị thọ bồ tát giới á, thì chắc chắn đời muôn đời sẽ bị là cùng các cái vị bồ tát bất thối quy bằng gửi làm bè bạn nhau để hóa độ tất cả chúng sanh. Thì luôn luôn á, nên khi bắt dù mình thấy là muốn rèn luyện cái thân cái tâm này nè, muốn làm như thế nào để có thanh tịnh pháp thân thì lối giác nào cần hiển lộ, và muốn thập bảo trang nghiêm độ như thế nào thì chỉ có gọi là Đức Phật đã có dạy là tam vô là học, cũng có giới nè, có định, có tuệ nè. Dầu tại gia hay xuất gia, dầu cho tiểu thừa hay đại thừa, dầu cái dù cái châu cái tu mình tu theo cái pháp môn tịnh nè, mật nè, rồi luận nè, luật dù phải giữ giới là cơ bản. Không có giới thì thế. Mà giới là gì? Giới là cái đạo đức con người, giới là cái tư cách con người, giới là cái phẩm hạnh con người, giới là nền cơ bản bậc nhất. Mà nếu mà không có giới thì chắc chắn không thể làm được gì. Nên trong kinh nói là giới là để rèn luyện thân, mà định á rèn luyện thân tâm, định cái là samadhi, còn tuệ là cái diệu dụng của giới và định. Định nghĩa chữ tuệ thì thật sự người Tàu chỉ họ dùng chữ Bát Nhã mới chính xác. Bát Nhã tiếng Phạn là Pranya. Pranya là chỉ cho sự cái huệ đó, nó có ra từ giới và định chứ không phải do sự học hỏi mà có. xin thưa anh đấy, xin thưa nói lại là cái prajna dịch là trí tuệ, gọi là bát nhã. Bát nhã do sự tu tập và thiền định, và giữ nên nói là từ giới và định mà có cái tuệ. Tuệ là cái diệu dụng của định và giới, đó nó khác nhau. Còn giả dụ mình học mình tiến sĩ, kỹ sư, bác sĩ, đó là chỉ là thế trí mình thông, mình nhầm cái đó thôi. Cái đó thật sự là gì? Nó đưa đến sự giải thoát, đưa đến sự an vui cho chính mình. Mình mà hôm nay thật sự mình nói là hạnh phúc thay chư Phật ra đời, thì may mắn thật sự mình nói là mình biết Phật, mình tu Phật, học Phật. À, bây giờ mình đến người học Phật á, mình phải cái tinh thần như thế này. Quý vị học Phật á, không phải là đến đây để hỏi cái gì trong tay này, không có. Học Phật không phải vậy. Ở Phật nó trình bày như rõ ràng gì. Thế nên trong kinh Phật nói là ông Phật á, Đức Phật ta như vị lương y thôi. Rõ ràng hai cái ví dụ mà quý vị nên lưu ý chỗ đó. Ta như vị lương, cái gì biết bệnh mà nói thuốc, còn các vị uống hay không là việc của nó. Còn như ta như là ông thầy dẫn đường tốt cho quý vị đi thôi. Ví dụ mình đây muốn đi qua cái tiểu bang khác hay là đi đâu khác thì có cái chỉ đường thôi. Phật là người chỉ đường đó. Phật là ông thầy, ông bác sĩ, ông kê cái gì mà đau đầu, đau bụng, đau mũi, đau mắt, đau tai, đau họng gì đó, ông kê cái toa thuốc mình muốn hết bệnh đó thì mình uống, còn muốn không hết bệnh thì thôi. Phật có dạy cái phương pháp để diệt trừ tham sân si, cái tu tập như thế nào có thể là 4 vạn, 8 vạn, 4 ngàn pháp môn, mà có thể nhiều hơn thế nữa để đối trị tất cả những căn bệnh chúng sanh, tùy theo căn cơ của chúng sanh mà uống cái thuốc đó. Thì bây giờ mình muốn trở thành người Phật tử, muốn trở thành sau này muốn trở thành người thanh tịnh pháp thân thì lôi giác na Phật, thì chắc chắn mình phải uống cái viên thuốc đó, mình phải dùng cái phương pháp đó, nếu không thật sự không còn con đường nào khác nữa. Mình thấy rõ ràng Phật như thế quan trọng như thế. Bây giờ đến cái vai trò Phật đó, bây giờ nó pháp như thế nào? Pháp của tiếng mà tiếng Sanskrit gọi là Dhamma, Dhamma nó bắt nguồn từ rực là làm, rực nó là duy trì. Cái này xin thưa là mình là người Phật tử phải hiểu rõ chân chánh và định nghĩa như thế nào cho rõ ràng. Có một vị thiên chúa giáo mà làm tiến sĩ mà họ ác ý mình, cứ tưởng rằng họ phân tích là đúng. Mình nếu không có học hỏi Phật pháp, hay mình không biết Phật pháp, hay là mình không tham cứu vấn đề gì, mình tưởng là rồi thế ra không biết rồi, mình cứ mang mang thế với thầy đúng không? Nó ông thầy không có tiến sĩ, mà cha này ông này có tiến sĩ, chắc mấy thầy nói sai làm thế nào đó, là mình mang mang thế, mình không biết cái lần nào đúng lần nào sai. Mình là người Phật tử phải hiểu rõ như thế, phải tu, phải học, phải nghiên cứu, nếu không thì mình nghe giả như thế này để biết được cái pháp như thế nào. Chứ ta nói đúng ra chuyện pháp á, cái Dhamma có nghĩa là vật đúng, cái này cũng là cái vật này, cái này cũng là cái đạt ma, Dhamma cái đạt ma, cái bàn cái ghế cũng là đạt ma, rõ ràng như thế. Mà chứ đạt ma đây là chỉ là Phật là Buddha tiếp trên nè, chứ không phải cái ghế cái bàn như thế mà là nên pháp đó. Là cái vai trò là một trong ba ngôi tam bảo, cái bàn cái ghế để mình lấy cái bàn cái ghế à, vì đó một trong ba ngôi báo văn, Phật quy, Phật quy pháp quy tăng, mà quy Phật là quy pháp gì, quy Phật mình biết rồi, quy pháp là mình quy đi cái ghế à, cái ghế làm chi mà để mình quy, cái lời dạy Đức Phật mới đúng. Quý vị nên người là người Phật tử mình phải nghĩ suy nghĩ như vậy, chứ không phải người ta nói như thế là mình biết là trời, không biết là ai đúng ai sai, như thế thật sự là một sự thiếu sót, là một sự nghiên cứu, hay một sự mà mình nhầm lẫn trong này, rồi mình không biết ai đúng ai sai thì mình không biết rồi tu tập như thế nào. Rõ ràng chữ pháp, xin thưa chữ pháp đây là lời dạy của Đức Phật. Tại sao lời dạy Đức Phật là một ngôi trong ba ngôi tam bảo? Vì những này này mình nương theo đây, hồi xưa Phật còn tại thế trực tiếp dạy cái đồ chúng như thế này, còn không á thì mình thật sự mình cách xa Phật quá đi, lâu quá đi, mình phải nhờ cái lời dạy của Đức Phật còn ghi lại trong tam tạng kinh điển, kinh nè, luật và luận, đó là hệ thống của mình. Còn người Tibet á chỉ có hai cái hệ thống thôi, đó là Cam Thù Giả và Đan Thù Giả. Có nghĩa là người Tây Tạng chỉ có hai tạng, Cam Thù và Đan Thù. Cam Thù có nghĩa là những lời Phật dạy, Đan Thù là những lời tổ dạy, tổ ghi chép. Còn bên mình là bên đại thừa bên này, bên đa số là bên Theravada, Mahayana thì gọi là ba tạng, tức là Phật gọi là kinh, luật, luận, chia như thế. Mình thấy mà nói bây giờ nói về kinh á, mình thấy rõ ràng là kinh á nó thuộc về về Dhamma, luận cũng là Dhamma, luật cũng là Dhamma. Nhưng mà bài kệ mà tóm gọn lời Phật dạy như thế này nè: Hoa Nghiêm tối sơ tam thập nhập, A Hàm thập nhị phương đăng bát, nhị thập nhị niên bát nhã đàm, phát hoa niết bàn cùng bát niên. Đó là bài tóm gọn cái lời quá trình của Đức Phật khi thành Phật cho đến khi mà cày nhập niết bàn ở Kusinaga. Thì rõ ràng như thế, thì khi mà thành Phật, quý vị thấy là khi thành Phật là mình thấy là hoa Phật nó kinh Hoa Nghiêm trong 21 ngày, thì nói lên sự chứng đạt về cái lý duyên khởi. Mà lý duyên khởi là trong kinh Hoa Nghiêm là gì? Trùng trùng duyên khởi. Mà trùng trùng duyên khởi thật sự mà nói cái lý là tuyệt vời cao siêu, ít người hiểu, ít người nghe, ít người biết được. Nên Phật mới quan sát khi mà quý vị qua bên Bồ Đề Đạo Tràng sẽ thấy. Dạ thưa, bên Bồ Đề Đạo Tràng thấy khi mà Phật thành đạo rồi á, quý vị sẽ thấy tất cả là bảy chỗ. Ví dụ tuần thứ nhất Phật ngồi ở đây, Phật thưởng thức cái gì, Phật chiêm nghiệm cái gì mới là Phật không phải. Thì nghĩa là hướng cái lạc, cái pháp lạc mà tu chứng trong 49 ngày rõ ràng này đó. Mà cái hướng cái pháp lạc đó thì hai cái lý duyên khởi và lý tứ đế, để có dịp mình trình bày sau đó thì mình thấy rõ ràng. Sau cái chỗ cái hồ, quý vị sẽ thấy cái hồ mà Phật thành đạo ở tại phòng Bồ Đề Đạo Tràng đó, có cái hồ. Ở trong cái hồ hiện nay là trồng sen, Phật mới chiêm nghiệm như thế này nè, quý vị sẽ lắng nghe. Có nghĩa là vì nói kinh Hoa Nghiêm Tối Sơ Tam Thế Nhật là nói 27 ngày, thật sự là lý nó cao siêu, ít người thấy. Mà như chúng ta như thế này, tầng lớp xã hội như thế này, nhiều người giai cấp như thế này nè, làm sao mà hiểu được lý cao siêu đâu. Mình thấy giả dụ như cờ thì bên Ấn Độ nó có 4 giai cấp nè. Bên đầu là Bà La Môn Sát Lợi, thủ là phụ là thủ là chuyện là cái đó, thấy những người này có thể hiểu được, nhưng những hai phần thành phần này không thể hiểu được. Nên Phật nó thấy quán xét như thế này, à thế ra căn tánh của chúng sanh như cái hoa sen ở trong cái hồ này. Mà hoa sen quý vị chắc mới thấy, hoa sen thì ở những bùn mặn, hoa tanh mùi bùn, rõ ràng cái Phật tánh không thể nhìn được. Nhưng mà những có những cái hoa sen nó nổi trên mặt nước, phải không? Có những hoa sen nó vừa trồi trên mặt nước, có những hoa sen nó ở dưới nước, và có những hoa sen nó tận đáy bùn mùi đó, mình thấy rõ ràng. Thì căn tánh của chúng sanh như vậy. Nên Phật mới thuyết về, rồi sau đó Phật trình bày cái tứ diệu đế cho rõ ràng, mình thấy rõ ràng cái tứ diệu đế. Xin thưa rằng cái tứ diệu đế là cái nền cơ bản giáo lý của Đức Phật. Còn giờ giả dụ là nhân quả, xin thưa rằng có không? Rồi thật sự mà nói nhân quả trước Phật có. Có giả dụ cái vệ đà truyền thống, vệ đà tâm 5.000 năm mà không có cái nhân quả được. Nhưng mà những hệ thống đó thì Phật dùng sử dụng. Mình ở trong cái xã hội nào cũng thấy rõ ràng thế. Nó giao thoa, nó hỗn hợp như thế này nè, nó trộn lẫn như thế này. Nhưng mà Phật nó lấy cái nội dung, những từ của đó đem nội dung khác thay thế cái lý nhân quả của Phật. Giả dụ mình nói nhân quả ba đời, đời này mình làm đời này, đời sau chịu, đời này là như sau, cái đời sau sau nó chịu. Hay là hiện tại ở đời này có thể như thế, chứ còn cái nhân quả thì cũng thể. Vì ở trong đó hiện khi mà Đức Phật còn tại thế, tới 62 kiến chấp ngoại đạo. Chứ không phải riêng một cái, hay là một hai cái ngoại đạo như bây giờ. 62 kiến chấp ngoại đạo. 62 kiến chấp ngoại đạo dĩ nhiên là họ trình bày, họ lý luận có cái phương pháp tu tập ở riêng, lý thuyết riêng, phương pháp tu tập riêng, tu chứng của họ riêng. Đó, rõ ràng mà muốn đánh đổi đó không phải là chuyện dễ. Nên Phật trình bày cái lý nhân quả để chi đó rõ ràng cho mình thấy căn cơ của chúng sanh mỗi người mỗi khác. Quý vị bây giờ mình thấy rõ ràng như thế. Ở đây trong đồ như thính chúng như thế này, quý vị người thích tu thiền ha, người thích tu mật, người thích tu tịnh độ, người thích tu luật, người thích tu luận. Nhưng mà mục đích bao giờ cũng để làm chi? Để tự sự giải thoát an vui là chính. Đó. Cũng như mình đi thuyền đi bè á, giả dụ mình những mấy năm rồi sau cái lần mình đi vượt biên á, thuyền to, thuyền nhỏ, thuyền lớn, mình đi thúng, đi bộ, đi nhiều thứ để mà qua cái đất nước tự do thì y như thế. Rõ ràng vậy đó, cái pháp tu của mình chỉ là cái phương tiện thôi. Nên trong kinh Kim Cang Phật nói đó, nhữ đẳng tỳ kheo tri ngã thuyết pháp như phiệt dụ giả pháp thượng ưng xã hà uổng phi pháp. Cái nghĩa là này các tỳ kheo, nhữ đẳng tỳ kheo tri ngã thuyết pháp như lời ta dạy, như là ta hỏi tri ngã thuyết pháp như phiệt dụ giả, như lời ta dạy, như phiệt dụ giả đó, như là cái thuyền cái bè để qua xong mà pháp thượng ưng xã hà uổng phi pháp, cái là cái pháp đó còn bỏ không chỉ là cái phi pháp. Đã rõ ràng mình là người Phật tử mình học như thế này. Bây giờ xin thưa là nếu không có thuyền, không có bè thì chắc chắn thì mình thể qua sông được. Không nói bây giờ thôi tôi không cầm, bây giờ thầy cũng dạy vậy rồi nó pháp thường ưng xả hậu cũng phi pháp, tôi cũng xả hết, mình xả hết sông được. Có nghĩa mình không bơi được thì mình nương cái thuyền, nương cái bè chuối, nương cái bè lâu để qua cái sông kia. Mà qua sông kia dĩ nhiên là nhờ cái bè cái chuối, mà thấy nó như thế là mình nó đeo trên vai, xin thưa mình phải bỏ cái đó. Mình mà nếu không nhờ bè, nhờ chuối, nhờ cái lâu như thế thì chắc chắn mình không thể qua không xong được. Thì Phật pháp cũng như thế, mình phải làm thế nào để như là cái lời Phật dạy. Nên trong kinh Phật nói là sau 49 năm ta không nói là nào, vì ra vì cái pháp nó như thế. Chỉ Phật nên Phật nói là Phật là người khai sơn cái đạo Phật, xin thưa là người phát kiến ra cái đạo Phật, dùng danh từ mới chính xác như thế. Vì cái vô thường nó có, thật sự vô thường ai cũng thấy được vô thường. Thật sự hồi xưa Heraclitus thì là triết gia của Hy Lạp, nó là không có ai không thể, không có bất cứ người nào tắm được cái dòng sông Hai Lòng hết trơn, phải không? Bây giờ người Tàu dịch là chữ dịch trên này, chữ Nhật, chữ này, chữ Nguyệt à, có nghĩa là dịch, có nghĩa là sự thay đổi, rồi nói lên sự vô thường rồi. Bây giờ Phật ở đây cũng trình bày sự vô thường, đó là hai cái vô thường, mấy như thật sự vô thường như nhau, mà nguyên nhân vô thường với làm sao cái đạo lý mà diệt được vô thường thật sự nó khác nhau nhiều lắm. Vô thường có chỗ là do thượng đế, do God, do Allah, hay do Brahma nào đó, thì vô thường thật sự không phải. Vô thường là do cái lý duyên khởi mà nó vô thường, mà làm sao để diệt được vô thường chính là cần sự tu tập mà nó diệt được vô thường, chứ không thể làm sao con đường, chỉ con đường đó duy nhất thôi, ngoài con đường đó thật sự không có đường nào khác hơn cả. À, mình thấy vì cái pháp mà mình nói là Hoa Nghiêm Tố Sơ Tăng Nhật A Hàm Thập Nhị Phương Đẳng Pháp, nghĩa là cái Phật kinh nói là A Hàm á, thập nhị là 12 năm Phật nói tên A Hàm. Thì hiện nay những cái bộ kinh đó thì như mà bên Theravada thì có Hòa Thượng Minh Châu đã dịch rồi, những cái kinh mình dịch, hỏi xin thưa rằng kinh ở Việt Nam dịch hết chưa, thì xin thưa rằng chưa, rõ ràng như thế. Mình thấy cái truyền thống Trung Hoa không? Mà thế kỷ thứ nhất à, mà cái đây là 20 thế kỷ, là 21, là 2000 năm mà người Tàu dịch chưa hết, rõ ràng người Tàu dịch cũng chưa hết kinh Phật. Bây giờ mình đây Phật giáo cũng truyền vào thế kỷ đầu thứ nhất, mà đây về xưa mình ảnh hưởng của văn hóa Tàu, nên là xưa mình có ngôn, xin thưa là xưa mình có ngôn ngữ Việt, xin thưa có, mà có văn tự Việt không? Không có phải không? Xưa mình mới dùng chữ Tàu mình viết, rồi sau mình thấy nổi kia mình thêm tiếng Nôm, rồi sau là thế kỷ thứ 15 thì sự giao thoa, sự tiến bộ của mình, của dân tộc Việt, mà sự truyền bá của người phương Tây thì mình có chữ Việt đó. Và bây giờ mới có thế kỷ thứ 15 đây, thế kỷ 21 à, mới có 600 năm, chắc chắn không thể nào mà dịch những cái toàn bộ cái lời Phật dạy ra được. Nhưng mà may mắn thì mình có đại khái, là mình may mắn là có cái cơ bản lời Phật dạy được như thế này, để nhiêu đó mình tu tập được. Nói rằng nó ít quá tu tập, nó xin con thưa sư, nó có việc nào nó thôi để con hết kinh Phật con tu, xin thưa quý vị coi không thể hết được. Mình lựa cái pháp môn là thích hợp mình, mình tu, chứ không thể mà nó để chờ kinh Phật hết rồi nếu tu thì kinh Phật nó chưa hết được, mà quý vị đã chết đâu nào nào làm sao mà thấy được kinh Phật nữa, phải không? Thì rõ ràng mình thấy bây giờ mình lựa cái pháp môn nào ở này có thuận tiện. Mình pháp môn niệm Phật là pháp môn phổ biến nhất, mà tương đối mà nó cũng phải hành trì. Còn pháp môn thiền thật sự nó khó, mà phải có thầy, không thì không có thầy thì thiền chập là cái thiền đăng, phải không? Khó. Thì mình thấy là mình vừa pháp môn mật phải trì, phải chú, phải làm đủ thứ, phải động tụng nhiều thứ, mà pháp mật nó là liên quan với chứ Sanskrit, mà Sanskrit thật sự là khó, mà khó như thế thật sự là khó tu tập, mà khó tu tập thì cái gì cũng khó đó. Ta bắt cái ấn như thế này, ông thầy hỏi chiếc ấn gì đây, bây giờ Ấn Độ là chết rồi. Phải, ta bắt cái ấn cho nó trúng, với vị đọc ấn mà này bắt gì không, mà bắt cái ấn này đâu trúng. Còn cúng dường thanh tịnh pháp thân thì lô ông thầy bắt cái ấn này, với vị bắt ta bắt ăn món, với vị bắt hai món vậy. Hỏi cho chợ rồi còn cúng hung linh thầy ơi, ta chạy đường bà làm ngã mà nó hung linh. Có nghĩa là mình thấy rõ ràng là mình thấy ngày xưa bao giờ cũng vậy, mà ta nói không thầy đố mày làm nên pháp, làm thầy vừa làm may cũng có một tổ may, làm thợ guốc cũng có một tổ guốc, làm thợ mộc cũng có một thợ mộc, làm thợ vàng cũng có một thợ vàng, cái gì cũng có một tổ. Còn hấu chi làm học cái đạo lý giải thoát là không có một tổ, thầy làm sao học được? Phải có một thầy chứ không có một thầy. Mà tục ngữ mình nói rồi, không thầy đố mày làm nên được. Bởi vì ông thầy là người mà ông chuyển tải cái lời Phật dạy để đến quý vị như thế này, pháp là như thế. Hoa Nghiêm Tông đã hành tập dị phương đẳng pháp, nghĩa là Phật tuần tự dạy cái gì, dạy tiến trình cái tâm linh nó như thế này nè, phải làm ngày ngày càng cao như thế này nè. Quý vị mà nuôi con nuôi cháu nè, cháu nội cháu ngoại mình mà nó 15 tuổi nó dạy, 20 tuổi nó dạy, được 30 tuổi nó dạy, thấy nó e oạt, nó bệnh tật không? Rõ ràng phải bệnh rồi, nó về cơ thể thì nó bệnh tật rồi. Còn mình đây cũng vậy, tu tập cũng vậy, phải có sự tiến triển tâm linh. Nếu mà cái 20 năm hỏi chứ mà ăn chay vô đạo mới ăn chay vô Phật lâu rồi, hoặc ăn chay mấy lần mấy bữa một tháng, bây giờ 2 bữa, 30 năm sau hỏi nhiêu, dạ cũng 2 bữa rồi, còn chết thì dạ còn ăn không ăn thêm, ăn sụt xuống còn 1 bữa nữa thôi. Thì mình đi đó ra mình bị e hoặc như thế này mà nói chứ trời ơi, con tu sao không thấy sự giải thoát, không thấy sự an vui gì hết trơn. Mình có sự tu tập như thế chứ, Bây giờ thường không phải riêng gì Phật, không phải riêng gì mà đời này, mà có lẽ nhiều đời sau, đời trước nữa cũng vậy. Nên ta nói con câu ta nói là nhất niên ở Phật tại thiền, nhị niên ở Phật tại thiên, mà tam niên thấy ai chưa? Có nghĩa là mình bằng đầu nghe, mình cùng nhau xây dựng cái hải đức như thế này, cùng nhau tu tập như thế này. Một năm mà mấy bà đó đông, năm thứ hai thấy ai? Năm thứ hai nó thôi được for sale cái này đi. Bài uống không? Thì bởi vậy mình thế nào? Mình học cho chính mình học cho người khác nữa. Quý vị như thế này, giả dụ quý vị mà đi đến chùa như thế này, dẫn con, dẫn cháu nội đến để chi? Thế sau này cái mình có phải sống đời không? Làm sao sống đời được? Phải chết chứ, phải chết chứ ai thừa kế chỗ này? Thì giờ rõ ràng à, mình phải dẫn con, dẫn cháu nó học, nó tập, nó quen dần. Chứ mà nó nhỏ nó bắt đầu, quý vị thật sự mới thấy quý vị khi mà nhỏ vô lại Phật tự nhiên đó, mình dạy nó. Còn lớn lên nó vô lại Phật chống triệt cao như thế này, cái đầu trong biết không biết mà gặp thầy hello thầy vậy, không biết chắp tay niệm Phật thì tự hỏi như thế nào. Đó, rõ ràng mình thấy là mình học giáo pháp của Đức Phật đó, phải dạy người khác, mình tu tập được chính bản thân mình, tu tập làm gương, phải dạy người khác, dạy con, dạy cháu, cháu nội, cháu ngoại, dạy bạn bè của quý vị nữa. Ví dụ thật sự bây giờ mấy thầy ở đây có dạy xuống hãng xuống xưởng vô chợ dạy ai được không? Không, làm sao cho giống được. Chỉ có mấy thầy là tập Phật tử tập có đai lại để mấy thầy giảng, thật sự là không làm sao đi phổ cập mà giảng được. Nên nó cái vai trò truyền đạo ngoài chữ Tăng ra đó, thì quý vị này cũng có đóng góp một phần đó. Xin thưa như thế, ngoài chữ Tăng ra thì quý vị phải đóng góp một phần vai trò nó truyền giáo. Mình thật sự phải là cái truyền đạo, mình để dụ dỗ người khác, mình đem cái giáo lý nhiệm màu cao siêu mà dạy người khác để hiểu người đó. Rõ ràng như thế, cái tinh tấn của tinh thần của Phật mà mình đây mình cũng hãnh diện như thế này, cái vết mà cái bàn chân đi truyền giáo của đạo Phật chưa thì vấy máu một chỗ nào. Rõ ràng là phải tin mà thấy rõ, thấy lịch sử để chứng minh như đó. Mình có vết chân truyền đạo, mình có vấy chút vong được về cái sự mà vấy máu như thế. Đó là vì mình đạo Phật là lấy cái từ bi cái làm gốc, mà lấy trí tuệ làm cơ bản, mà làm sao mới làm mấy chuyện đó được. Hoàn thật sự là không làm sao mấy chuyện đó. Tuy nhiên thì cũng có hồi xưa thì cũng có dùng một chút chú ý thần thông, để dụ như quý vị qua bên tàu thấy là gọi là ở trên đó gọi là dĩ hỏa thí kinh, cái là dùng lửa, dĩ hỏa là dùng lửa mà thí kinh là tỷ thí nhau để thâu thi kinh. Hồi xưa đó ngày Mai Đàm và Trúc Pháp Lan đó, đem kinh qua Trung Quốc mà dạy dỗ à, mà thật sự bây giờ mình nói như thế này, hồi xưa cái nền văn hóa Trung Quốc có cao không? Xin thưa rằng cao, mà vô đó không phải là giả dụ như mình tới cái chỗ mà mang di bọ rồi mình dạy cái đạo lý con người, thật sự là nó dễ. Còn bên đó là có tam cương ngũ thường, có cái luật lệ, mà có cái nền đạo đức sẵn, mà giờ nên đem cái đạo đức của Phật vô, thật sự vô cái văn hóa tàu khó. Mình thấy cái vai trò của chư tổ khó. Vừa mình thấy bây giờ hầu nó, nếu mình bây giờ phải độ vua, để vua mấy hồi xưa là vua là đế vương, mà đế vương là cai trị cả một triều đại, mà triều đại thì có quyền sinh sát, mà mình nếu không chinh phục vua được, thật sự là nó là khó truyền đạo. Mà từ xưa đến nay vậy, hỏi giờ ở Mỹ có như thế, giả dụ Mỹ mình quen những đảng cộng hòa, quen dân chủ chỗ nào, thật sự nó dễ dãi như mình ký cái để làm chùa nó dễ, còn cái này nó khó, thật sự là khó. Chỗ nào cũng vậy, mà tiện Mỹ tương đối tự do hơn chút, thì hồi xưa cũng vậy, thì mình chinh phục mấy vua là dĩ hóa cái kinh, nghĩa là bây giờ Khổng có kinh này, Lão có kinh này, Phật có kinh này, bây giờ nói như thế hỏi chứ bây giờ mình biết tin ai, không biết tin ai. Đến đây bây giờ nó đốt thử mà cái kinh nào mà còn tồn tại là kinh của Phật, kinh lời có giá trị, thì Lão cũng dùng thần thông đốt kinh Phật, mà Phật cũng dùng thần thông đốt, Lão đốt hết cả kinh Khổng của Lão, rồi còn lại kinh Phật. Đoạn vua mới chấp nhận là Phật dạy mới quy y, mới truyền đạo như thế. Đó là cái phương pháp mình, cái vết chân của chư tổ truyền đạo như thế. Mình thấy cái đạo mình phải có cái trách nhiệm như thế. Quý vị ngồi cái trách nhiệm nghe kinh tu học như thế này, còn có trách nhiệm truyền đạo để thay thế chư tăng mà truyền đạo đến các nơi khác. Ông thấy là họ nghiệp tới sơ tâm như là hàm thập nhị phương tháng nhị thập nhị niêm bát nhã đàm, tức là kinh Bát Nhã nó tất cả 22 năm. Bát Nhã nó hàm nó là Pranya, Bát Nhã. Bát Nhã là chỉ cho trí tuệ, mà Bát Nhã tâm kinh mình thường tụng đây á, cái cơ bản chứ của Bát Nhã tâm kinh. Quý vị thấy mà Bát Nhã Ba La Mật Đa tâm kinh quán tự tại Bồ Tát hành tâm Bát Nhã Ba La Mật Đa thời chiếu kiến ngũ giai không đó. Thường thường mình ở đây nè, tụng kinh của ngài La Thập, mà đặc biệt cái bài Bát Nhã tâm kinh á của ngài trang dịch, Mà xin thưa như thế này là xưa khi Ngài Huyền Trang đó, mà khi mà chưa quy Ấn Độ, mình thấy là Ngài thấy, Ngài cái thầy như thế này nè, khi mà ta chưa qua Ấn Độ được thì một bước ta không về lại Trung Quốc nữa. Ngài Huyền Trang có thầy mình như thế. Rồi sau đó thì bữa Ngài khi mà còn là học tăng mà còn là chưa có nổi tiếng lắm đó, Ngài gặp cái ông Cùi, ông thầy Cùi, ông nuôi rồi đem về chùa ngày Huyền Trang ngày săn sóc. Quý vị thấy Ngài nêu nuôi ông Cùi thật không có còn cái hy vọng gì trả ơn vậy, nhưng mà Ngài Huyền Trang nuôi cả 3 tháng trồng rã để mà chăm sóc như thế. Thời gian xong rồi cái ông Cùi ông nói thôi thì lâu quá rồi, thôi thì tôi đi chỗ khác. Thì thôi Ngài Huyền Trang nói giờ con cũng không cầm Ngài, thì Ngài muốn đi đâu Ngài đi. Rồi khi đó Ngài ông Cùi ông móc ông bụng vậy, ông đem ra cái tờ giấy như thế này, nói đây ta cho ông cái tờ giấy này nè, khi nào hoạn nạn mà đem ra mình xài. Đó là rồi khi ông Cùi ông đi rồi, Ngài Huyền Trang đem cái bản đọc đó là bài Bát Nhã Tâm Kinh thôi, Bát Nhã Tâm Kinh thôi. Rồi khi mà Ngài Huyền Trang mà khi qua bên sa mạc Cổ Bi, hiện nay sa mạc Cổ Bi là tới 800 vạn dặm, ông thấy qua 800 vạn mai, mà trên đó hiện nay bây giờ cũng khó mà đi, mà máy bay ta không bay qua cái đó nữa. Nhưng mà bây giờ trên này trên không không có chim, mà dưới không có vết chân người, mà Ngài Huyền Trang một thân một mưa đi qua cái sa mạc Cổ Bi như thế. Mà khi mà qua sa mạc Cổ Bi mới cần nước là chính, mà con ngựa kim nó ngựa chồng chành như thế này rớt cái bịch nước mất. Ngài không thấy, Ngài chắc chắn qua sa mạc Cổ Bi là chắc chắn chết 100%. Rồi mà Ngài mới lùi về Trung Quốc vài bước như thế này nè, để lấy nước chứ gì, mình thấy ra đi là thấy chết rồi, nhưng mà lùi về Trung Quốc để lấy nước để mình tiếp tục đi. Nhưng mà Ngài nghĩ rằng là hồi trước khi Ngài đã thề chưa đi trung đến Ấn Độ thì một bước không về lại Trung Quốc, tại sao mình lại mình lùi bước như thế này nè. Rồi Ngài cũng hổ thẹn, Ngài tiếp tục đi, mà đi có ngày không nước thì chắc chắn Ngài chết rõ ràng Ngài. Nếu mà chết ở đâu đó thì đâu hết chuyện đâu hết, nhưng mà Ngài xỉu tại chỗ. Rồi sau cái ngày hành trì đã, thế là xưa có con Cùi ông cho mình cái bài đó, rồi ông hành trì cái bài đó, hành trì bài Bát Nhã Tâm Kinh. Là sau nửa đêm Ngài té xỉu vì hết nước, té xỉu rồi sáng ra mới thấy cái hồ nước như thế này nè, rồi Ngài uống mớ rồi đem theo một ít, rồi sáng cắt cỏ cắt thêm cho ngựa nó đi. Đó là mình thấy cái bài Bát Nhã Tâm Kinh, mọi cái chuyện mà về trí tuệ mà sự linh nghiệm của bài Bát Nhã Tâm Kinh như thế, mình hành trì để hành trì bài Bát Nhã Tâm Kinh. Đó là một chuyện tích của Ngài Huyền Trang. Thế mà bài Bát Nhã là Tâm Kinh là bài cơ bản nhất của bài Bát Nhã, nên nó gọi là Tâm Kinh, là cốt lõi. Sau cái bài kinh Đức Phật cuối cùng dạy là bài Đại Bát Niết Bàn. Đại Bát Niết Bàn là nói ở Kusinaga. Thì quý vị từ cái chỗ đi qua đó thì đi cái ga Gorakhpur đến đó, từ Gorakhpur đến đó cũng khoảng là 30 cây số đi Gorakhpur, chỗ đó đến chỗ Kusinaga đó. Thì là bài Niết Bàn, mà kể chuyện Niết Bàn thì nghe con người mỗi người ai cũng có cái duyên đó. Giả dụ có những duyên đó, những người đó Phật độ không được mà người khác độ được, xin thưa Phật nó như thế nha. Về chúng sanh á, ai các bạn, ví dụ quý vị giả dụ đi cái chùa này, thật sự á, ai Phật tử thật sự mình quan niệm mình đi chùa nào cũng được pháp, nhưng mà đi cái chùa công đức mình lại thương hơn, mình nhớ hơn, mình đi cái chùa này, còn đi cái chùa khác thật sự mình cũng đi cũng lạy Phật, nhưng mà nó làm sao nó không có quyến luyến pháp. Có như thế. Bây giờ quý vị đi, bây giờ quý vị đi qua dòng, đi bên hồi bữa thầy qua bên Atlanta thì thấy đi qua Minnesota, đi thấy dòng sông Mississippi á, thấy nó vui thôi, mà không có cảm động. Thật sự là thấy dòng sông Mississippi á, nó vui, nhưng mà thật sự mình rung động, xin thưa là không. Bây giờ mình thấy dòng sông Cửu Long, mình thấy mình rung động, nó khác quý vị nha, nó lạ, nó khác. Ví dụ hồi xưa ta nói đúng rồi, nói chôn nhau cắt rốn của mình nó khác không? Người có một học giả nói là, có thể có những nơi nó đẹp hơn quê hương mình, nhưng mà không có thể nào chỗ nào mà mình quyến luyến quê hương mình. Rõ ràng, ví dụ quý vị ở Quảng Ngãi, ở Quảng Nam, ở Đà Nẵng, ở Huế, ở miền Nam, vậy qua Mỹ dĩ nhiên là đời sống sung túc, nhưng mình cũng nhớ cái chỗ quê mình ở đó. Quả như vậy, cái bao thời xưa ta nói là nói chôn nhau cắt rốn mà, nói chôn nhau cắt rốn. Thì cái quan hệ như thế, bây giờ tình thầy trò, tình như thế nào đó, thật sự nó có. Quý vị đến cái chùa này nè, mặc dù chùa này nó nghèo, chùa nó buồn hay chùa nó xa xôi, nhưng mà phải đến cái chùa Hai Đức như thế này. Còn chùa khác như mình đến nhau, đến là đến thôi, đến lạy Phật thôi, đến là thăm viếng thôi, còn đến tu tập chính là phải đến chùa Hai Đức này. Đó. Thì cái duyên nó cũng phải như thế. Ví dụ là xưa Đức Phật khi mình nhập viện, còn nhập viện là dạy kêu ông Tu Bạc Đà La, ông đó 100 là 20 tuổi rồi, nếu mà so sánh cái tuổi tuổi đời á, thì ông hơn Phật tới 40 tuổi rồi. Mà vì ông sinh ông làm đạo giáo khác nữa, ông không cần đạo Phật, mà Phật là của ông, thấy dưới rõ ràng Đức Phật Thích Ca là dưới mắt của ông là rõ ràng là con cháu bị nhỏ hơn 40 tuổi rồi, thì đạo lý thì ông cũng có cái đạo lý khác rồi. Mà nhưng mà Đức Phật thương ông, nói rằng ông đã sống 120 tuổi như thế này, nếu ông thấy được cái đạo lý thì ông luân hồi sanh tử thì khổ ông tội. Nhưng mà kêu ông nhắc ông tới, thì làm sao như thế này? Phật nó nghĩ à, thế ra Anna kêu mới được, mờ mới được. Thì vì sao? Vì Anna ít ra là 500 đời làm con của ông, nên khi mà Đức Phật như thế, Đức Phật biểu ngài Anna nói tao kêu ông Tu Bạc Đà La đến đây là nghe pháp. Rõ ràng Đức Phật nhắc ông tới, nhưng mà Đức Phật kêu biểu Anna là Anna đến là kêu cái liền tới liền. Rõ ràng cái tình cha con nó còn, quyến liên nó còn, về nói về cái máu mủ nó ra nó còn, cái tình quê hương nó còn, mình ở đây mình thấy tình quê hương còn, tình cha con còn, cái tình đạo lý nó còn, cái duyên nó như thế, thì mình rõ ràng thấy như thế, học Phật nó cũng như thế. Thì đến đó thì Đức Phật dạy cái đạo lý gì, thuyết về tứ đế, mà nghe bài tứ đế ông chứng thánh, mà ông chứng thánh rồi thì ông rõ ràng nói thật sự nếu không có ngài ra đó, ông học một đời ông biết được giáo lý của Phật, mà ông biết được giáo lý của Phật thì thể thoát khỏi cái sanh lão bệnh tử, rõ ràng rồi. Nhưng mà bây giờ Phật gần nhập Niết Bàn như thế, ông nói bây giờ con xin nhập Niết Bàn trước Phật, chứ con thể nào thấy cái Phật nhập Niết Bàn mà con đau thương với con nhập đó. Rõ ràng này Tu Bạc Đà La thì ông xin nhập Niết Bàn, Phật đồng ý rồi ông nhập Niết Bàn trước Phật, chỉ cần chừng có một trước một vài giờ thôi. Quý vị thật sự mình nói này, không biết quý vị đi Ấn Độ chưa, mà bất cứ ai á, dù già dù lớn, dù có già mấy cũng vậy, mà hãy đến chỗ tứ đồng tâm, nhất là cái chỗ mà cô Siraga đó, bởi vì cái tự nhiên con mắt nó rớt rồi. Mà mình không phải là mình thật sự là Phật cũng đòi hỏi vì khóc cũng không đòi hỏi gì nữa. Mà tượng đá mà mong muốn khóc, rõ ràng là cái tượng đá mà nó phân tích về tâm lý, rõ ràng cái tượng đá mắc mớ rồi khóc. Người Thiên Chúa giáo có khóc không? Mình xin thưa người Hồi giáo khóc, mình xin thưa rằng không. Đạo Muslim có khóc không? Mấy cái đạo mà khác có khóc, mình xin thưa rằng không có đâu. Nhưng mà nếu là người Phật tử đến chỗ là cô xin lần nào cũng vậy, thì tự nhiên mà nước mắt nó tự rơi. Rõ ràng mình có sự cái sự mà đồng thanh tương ứng, đồng thí tương cầu, nó như hồi xưa đó là mình nó rung động rung cảm. Mình là người Phật tử thấy Phật rõ ràng nằm nhập diệt Niết Bàn, nhưng mà hôm qua hôm kia mình nhập mình có duyên lành để mình lạy lễ cái thân của Phật như thế, rõ ràng như thế ở tại Kusinaga. Mà thầy đến đó cũng hơn chục lần như thế, mà bao giờ đến tự nhiên nước mắt nó khóc này. Mình không ai bắt buộc, nhưng mà cái cảm động, cái xúc động của mình là người Phật tử, mình thấy rõ ràng như thế. Đó thì cái chỗ mà Niết Bàn nó thế, thì mình thấy rồi đó. Mình có duyên quý vị ở đây, nếu mà ai tụng kinh á, niệm Phật á, mình thấy cái sự rung động cảm động thật sự là nhiều đời nhiều kiếp mình đã hành trì cái pháp môn đó rồi. Ví dụ mình đọc cái bài kinh giáo thì tùy theo, có người vị đọc kinh bài Di Đà nó lại cảm động rung động, có vị đọc kinh Lăng Nghiêm thì cảm động rung động nó khác nhau. Mà nó rung động như thế nào thì trong kinh diễn tả như nhân ảnh thủy hàng nhiệt trữ tự tri thôi. Ví dụ như người uống nước là tự biết lạnh chỗ này, mát chỗ này, nóng chỗ này, thật sự là mình diễn tả như thế. Mình cũng như trong kinh nói là mình cảm nhận được như thế, chỉ có những như mình nói là mình thấy khó mà diễn tả. Nhưng trong kinh nói là những người làm người câm á, hay là ngủ chim bao mà thấy chim bao không có thể được diễn tả được, nhưng mà có cái feeling xin thưa rằng có. Mình đang vậy, quý vị nào mà niệm Phật mà thấy cảm nhận rằng mình thấy nó sung sướng, mình thấy an lạc, mình thấy cái gì đó nên hành trì. Còn nó giải cho mình ngồi thiền như thế, mà nếu không có được an lạc thì thật sự mình giải cho mình uống nước nó không có áp phê gì hết, nó không có ảnh hưởng gì hết. Uống thuốc đó, tại vì mình đau bụng mà uống thuốc cho bác sĩ cho uống thuốc đau đầu, dĩ nhiên là không có tác dụng gì mà còn tác hại cái nữa. Thì rõ ràng mình pháp môn cũng như thế, pháp môn là lựa cái vị, lựa cái pháp môn mà tu tập mà ưng ý, mà thích hợp, mà quan trọng nhất cái chỗ gì, quan trọng nhất là đem sự an lạc bây giờ ở đây và bây giờ. Nếu quý vị mà tu cái pháp môn nào không thấy an lạc chính mình ở đây và bây giờ thì mình xin đổi, không sao hết. Có nhiều Phật dạy là vô lượng pháp môn, mà không những Phật nói trong kinh nói tổng quát là 84 vạn pháp môn. Mình xin thưa là ở đây mà ở cái thế giới này, cái quả địa cầu là 6 tỷ 7 tỷ người, thì rõ ràng có thêm 7 tỷ cái pháp môn thế. dù có phát môn niệm Phật à, có người niệm Phật to nè, Nam Mô Đà Phật, Nam Mô Đà Phật, Nam Mô to, có người lại không muốn chế ngự cái phiền não, chế ngự cái vọng tưởng, chế ngự khác, Nam Mô Đà Phật, Nam Mô Đà Phật, Nam Mô Đà Phật, nhanh như thế đó là cũng là phát môn. Còn có người muốn đi hành thiền mình để niệm Phật nè, có người muốn ngồi niệm Phật nè, có người muốn nằm niệm Phật, rõ ràng tùy theo cái phát môn niệm Phật mà nhiều phương pháp để thực hành như thế. Thì rõ ràng chỉ xin thưa là mình nhớ như thế này, để tu cái pháp môn nào đó, thứ nhất á phải an lạc và ngay ở đoạn này bây giờ, và khinh an. Mình xin thưa là nó có tiến trình về tâm lý như thế này. Ví dụ hôm nay quý vị ra đường như thế này, gặp người hôm nay mình cho 2 đồng 1 đồng, mình vui không? Vui, dĩ nhiên là vui. Vui là đâu, mình lượt làm một việc thiện, mình vượt làm người ác, lòng nó vui. Mà lòng nó vui rồi đó, nó tâm an lạc, mà thâm nó an lạc rồi, thâm nó khinh an nhẹ nhàng á, mình về mình giấc ngủ nhẹ nhàng, mà giấc ngủ nhẹ nhàng thế rồi tâm an lạc, thâm khinh an này, rồi mình có tu tập thiền định hay là mình quán tưởng cái gì thật sự mà nó chính xác, mà từ cái chính xác mình thấy rõ được cái thực tánh của sự vật, mà thực tánh của sự vật như thế mình mới nhàm chán, từ nhàm chán đó mình mới xả ly được. Nếu không có tiến trình đó thật sự, mình nếu không thấy mình bao giờ luôn luôn cũng ái và thủ, mà ái rồi mà thủ thật sự là khó mà buông bỏ, mà khó mà buông bỏ thật sự là khó tu tập. Đó. Ví dụ bây giờ là hai thầy giờ tay này thầy cầm cho nước, tay này thầy cầm này, nếu vì mà đưa một món này nữa thầy cho thầy cầm được không? Không được, phải bỏ cái này xuống, muốn cầm cái gì nữa thôi. Tu tập cũng như thế, mình cố gắng mình làm cho cái thân tâm an lạc từ đời này, mình chắc chắn phải thôi. Giả dụ mình không phí duyên niệm Phật Di Đà thì chắc chắn phải quyết niệm ra Di Đà. Hay mình trì kinh, sám hối, lại Phật, phải làm cái pháp môn nào cũng được, mà quan trọng làm thế nào cho thân nè, khẩu nè, ý mình nè, thân thanh tịnh nè, khẩu thanh tịnh nè, ý thanh tịnh, thì chắc chắn sẽ được lợi lạc lớn ngay rồi bây giờ. Mà xin thưa là định nghĩa, trong kinh định nghĩa như thế này là thiện là gì, cái làm điều gì đó lợi cho mình nè, lợi cho người nè, lợi cho cả hai nè, lợi đời này và lợi đời sau gọi là thiện. Mà ác nó nghĩ gì, làm cái điều gì nè, hại cho mình nè, hại cho người nè, hại cả hai nè, hại đời này và hại đời sau gọi là ác. Mình luôn luôn nhớ nghĩ như thế. Bây giờ mình tiến trình mình thấy rồi, rõ ràng là cái chỉ cần là gọi là trong giây phút thôi, mình tạo ra vô số cái, mình trong một giây phút mình tạo ra 40 cái điều tốt và 40 cái điều xấu. Thập thiện là cũng có là thân tam nè, khẩu tứ nè, ý tam nè, đó là gọi thập thiện. Thì chỉ cần bây giờ ở trong mỗi lần mình sám hối, mình thấy là nhược tự tác nè, nhược giáo tha tác nè, nhược kiến tác từ hỷ, đó là mình thấy rõ ràng khi sám hối điển hình như thế. Giả dụ mình nói bây giờ mình ca tụng cái người, mình ca tụng điển hình như cái giáo sát sanh đi, sát sanh mình thấy là mình thấy giáo sát sanh là thấy tổn hại người khác, tổn hại lòng từ bi của người Phật tử. Nhưng mình ca tụng người điều ác, mình xúi người kia làm ác, mình thấy người kia làm ác, mình thích thú. Vậy thì chỉ cần một phút mà mình tạo ra trong 40 điều, 40 cái tội lỗi. Thì bây giờ mình là người Phật tử mà ý thức rõ ràng như thế, thì mình không ca tụng điều ác này, không xúi người khác làm ác này, thân mình không làm ác này, mình ca tụng người điều ác. Rõ ràng là trong tích tắc mình 40 điều thiện. Bởi vậy mình mới thấy nè, bây giờ hỏi như thế này, hỏi nhờ mình trong Phật có hỏi là như thế này, như bàn tay bên này trắng nè, bàn tay mình đen nè, thì có nghĩa là mình phải có cái lực gì mình để quay cái trắng ra đen, từ đen ra trắng chứ không? Chứ còn nếu mà người bệnh stroke quay được không? Chắc chắn quay không nổi rồi. Còn đó là mình quay, mình không có bệnh hoạn, mình quay như thế này được nè. Thì người tu tập cũng như thế, mình xin thưa là mình tu tập như thế, bây giờ mình phải tin là Phật như thế, đó là tu tập đó, có người là tu, có nghĩa là sửa, mà sửa là sửa cái gì, sửa cái nghiệp của mình, thân khẩu ý cái mình chuyển nghiệp, tu nó là chuyển cái nghiệp trắng thành nghiệp đen thành nghiệp trắng. Đó. Còn mình không tu á thì nó trắng nó hoa đen, đó gọi là trong kinh đó là bạch nghiệp và hắc nghiệp như thế. Bạch nghiệp là nghiệp thiện, mà hắc nghiệp là nghiệp trắng. Bởi vì mình tu, người tu tập, người học Phật như thế này nè, giờ ở trong kinh cho một cái ví dụ như thế này nè, giả dụ mình làm thiện như thế này nè, như dầu mà đổ trên mặt nước, mình bây giờ có kẻ khác mà xấu ý mà nó đứng ở cầu nguyện thường thế ba la brahma gì nè, để cái dầu nó chìm xuống nước, là xin thưa rằng dầu không thể nào chìm xuống nước được. Phát cái việc thiện dĩ nhiên có quả thiện, mà quý vị có việc ác cũng như là quý vị cầm một viên đá to là dục dưới hồ mà trong mong cái hòn đá nó nổi lên, là xin thưa thực ra không. À, mình quăng viên đá to như này nó lọt cái hồ nước thì nó chìm, chứ không thể nào mình ở lúc này mình cầu nguyện là cái viên đá nó nói là xin thương, không thể được. Thì mình làm điều ác gì đó, mình có dù có cúng ông Phật hay cúng cái gì không, cầu nguyện mấy cái viên đá nó chìm rồi. Tuy nhiên ở trong Phật cũng có cái tha lực chứ không phải là không. Nếu vậy không phải là bài bác cái chuyện tha lực, nhưng mà cái tha lực là phụ, nhưng mà cái từ lực chính là chính. Mình cố gắng tu tập, tôi cố gắng tu tập đó. Thì đó là bây giờ nói là pháp rồi, hạnh phúc thay giáo pháp cho mình. Bây giờ mình thấy cái lý thuyết, bởi vậy quý vị thấy là khi mà quy Phật nguyện đời, quy Phật nguyện đời đời cái tiếng mong quy thiên thần quý Phật đó, rõ ràng vì thiên thần quý Phật không đem sự an vui lợi cho chính bây giờ và chính mai sau, đó là vì quy pháp nguyện đời đời kiếp kiếp không quy ngoại đạo tà giáo, tức là những cái lý thuyết mà nó trái ngược cái đạo Phật mình không quy. Bây giờ xin thưa cái gì, cái thật chấm của các pháp là gì, là vô thường này, vô ngã này đó. Bây giờ thêm cái không nữa cũng được, nhưng mà niết bàn tịnh tịnh gọi là tam pháp ấn, là ba cái mà ấn chứng đó là cái những điều Phật dạy, đó là vô thường á, trước Phật không có rồi, vô ngã nhiều người cũng có, nhiều người cái lý thuyết trước không có cũng không, nhưng mà Phật đề cao về vô thường vô ngã và niết bàn tịnh tịnh. Tức là vô thường đó là luôn luôn thay đổi, vô thường có nghĩa là luôn luôn thay đổi. Thay đổi có nghĩa là gì, cũng như là chúng ta ai mà tắm dòng sông đó à, thay đổi nghĩa là mình thấy rầy thấy kia này, giả dụ cái nhà cái ghế nó luôn nó thay đổi, cái xe rõ ràng mình đang thấy rõ là thay đổi, một năm khác, hai năm khác, ba năm khác. Thì mình lấy cái bản thân mình này, có sự thay đổi không? Khi già 11 tuổi như thế này, 20 tuổi như thế này, 30 tuổi như thế này, 40 tuổi như thế này, 50 tuổi bây giờ, đó là sự vô thường và sự thay đổi à, vô ngã. Bây giờ mình có thể thật sự là vô ngã, tức là cái pháp do duyên nó hòa hợp, do duyên hòa hợp thì em thấy là của mình được. Cái thân này nó cấu tạo mà bằng nói nôm na cái là tinh thần và vật chất. Tinh thần gồm có là sắc nè, bên này là thọ nè, tưởng là hành thức, gọi là ngũ uẩn đó. Ở trong kinh bát là ngũ uẩn dây không đó, thật rõ ràng thấy sắc là gồm có là đất nè, nước nè, gió nè, lửa nè. Còn về tinh thần gồm là sắc là thọ nè, tưởng là hành thức, cái tiến trình tâm lý nó như thế, nó không như thế, rõ ràng như thế. Thì mình làm thế nào là người Phật tử mình tu tập á để đoạn trừ cái sanh lão bệnh tử là chính. Nên trong kinh Phật, trong kinh vô thường Phật có vậy nè, ba có ba điều, không ai ưa nè, không ai muốn nè, không ai thích nè, phải không? Là gì? Già nè, bệnh và chết, có ai muốn không? Luôn luôn Phật xin thưa đó là trong kinh vô thường Phật dạy có ba điều, không ai ưa nè, không ai muốn mà không ai thích mà luôn luôn muốn nữa là già nè, bệnh và chết. Đó là bây giờ mà những cái đạo khác thì nói là mình tu để là thượng đế rước hay là Brahma rước hay là Allah rước, mình thật sự đây là may mắn. Quý vị thấy Phật may mắn mình được tin Phật, mình nghe được pháp, nếu không thì quý vị ôm bom theo rồi làm cái rầm rồi không biết rồi chết như thế nào, người tin rằng nó mình lên thiên đường làm sao mà lên thiên được, vì cái từ tâm không có mà làm sát hại cái khác, mà đem sự khủng hoảng cho người khác, tạo sự phức tạp phiền phức cho người khác, làm sao mà lên thiên đường được, không có thể nào làm cái chuyện đó được. Mà mình đây là người Phật tử như thế này, mình nhận thức được như thế thì mình chỉ có làm việc thêm, việc làm những đó thôi. Còn cái chẳng qua là đó mình mới thấy rõ ràng là quy ngoại đạo tà giáo thì là ngược cái trái ngược cái đạo lý, chẳng qua là trái ngược cái nhân cách nhân phẩm con người, nhân cách nhân phẩm con người, cái đạo đức con người có thể chắc chắn thế nào là mình sanh trời sanh thiên thì mình thật sự mình không có chuyện, mình tin rõ ràng thì có việc mình là người Phật tử là cái pháp như thế này nè. Đó thì cái pháp Phật nhiều mà trong kinh Phật dạy như thế này nè, người nữ không được làm ma vương, người nữ không được làm chuyển luân thánh vương. Người nữ thì chỉ chuyển luân thánh vương là ma vương được, không người nữ thì không thể thành Phật được. Muốn thành Phật như trong kinh Pháp Hoa, ví dụ khi mà sáng lập Phật là người long nữ, phải từ cái đây này mà chuyển ra thành nam, mà chuyển ra thành nam mới gọi thành Phật. Rõ ràng như Phật dạy như thế. Mà ví dụ quý vị ở đây mà không tin Phật, tin Thanh Hải Vô Thường Sư đi, Thanh Hải Vô Thường Sư là hoàn toàn vô lý quý vị nha, hoàn toàn vô lý. Vô thượng sư nghĩa là sư, không có ông thầy, không có ai trên, mà chỉ có cái vô thượng sư thì chỉ cho Đức Phật mà thôi. Còn đây là Thanh Hải Vô Thượng Sư rồi, quý vị ở đây thật chắc không biết ở đây có hay không, rồi cũng có người tin theo thế, tin theo thế thật sự là mê lầm đi, uổng đi một đời người đi. Mà trong kinh Pháp Hoa nó là khi mà mất cái thân này cũng như là con rùa nó mù như thế này nè, mà 500 năm nó ở biển cả, ở Đại Thái Bình Dương, ở Đại Tây Dương nó nổi lên mặt nước, nó gác cái mỏ mà để lên cái khúc tre, cái bọng gỗ để nó thở, 500 năm sau nó tìm được cái khúc gỗ là dễ, mà rùa đó rùa mù nữa mà dễ. Còn mất thân người này thì thật sự mà nó khó khăn lắm. Mà mình được thân người mà trân quý cái thân người, mà trân quý thân người mình phải tu tập, mà phải tu tập là bằng cái pháp môn theo đạo Phật dạy, mà theo đạo Phật dạy phải chánh tín về tình tâm đó, tình Phật, tình Pháp, tình Tăng và tình Giới. Nếu không thật sự mình sai lầm, sai lầm như thế này không biết đâu nào mà gặp Phật được, mà không biết đâu nào gặp Phật thì luôn chuyển trong 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 tam đồ lục đạo, rõ ràng cái bản này đó, không biết là mình mà không tu tập thì ở chỗ góc đó không biết mình lọt ở chỗ nào đó, thì mình không có tin. Giả dụ thanh thái của thượng sư quý vị ngồi như thế này rồi cái truyền tâm ấn, tâm ấn có gì mà truyền chứ không có cái gì đạo lý mà truyền tâm ấn, rồi mấy bà theo rồi chả nó còn được cái gì, nó là sự ngụy tạo, ngụy tạo rõ ràng. Bây giờ mấy bà còn nhiều người nói là uống nước quả tắm cho được thêm, uống nước quả tắm, mấy bà gặp thưa thầy nó thưa khư thầy con mới ớn uống nước tập quả tắm phải ngậm chứ ra vậy, uống nước lần nữa cầm luôn á, chứ mấy bà nói là uống nước con ta tắm để nhớ như thế này, uống sang thiên sang thần, mà giàu uống sang thiên thần mình cũng không cần uống chuyện đó, mà nó mà có tu tập hay không tu tập thôi, chỉ đừng có uống nước đó mà để sang thiên, mình cũng thể làm cái chuyện đó, mà mình có như thế rồi mình thấy rõ ràng mình may mắn được Phật pháp như thế này, nếu không thì thật sự là mình uống nước vả là tôi dừng nghe ngậm hết cơn này. Làm sao mà thấy rõ ràng cái đạo lý Phật, Phật không phải là gì giấu gì ở trong tay, phải cái gì ở trong tay cái gì thực hành đó. Đó. Mà Phật thật sự Phật có 12 chữ mà tuyệt vời không ai làm được. Phật nói như thế này: ta làm những gì ta nói, rõ ràng có 6 chữ, ta nói những gì ta làm, có 12 chữ. Hỏi bây giờ ở trong này ai thực hiện được là nó không? Xin thưa là Phật nói là những gì ta nói là những gì ta làm, những gì ta làm những gì ta nói. Có nhiều đó thật sự mình làm có được không? Mình nói được. Chứ mình bây giờ người học Phật và tin Phật tin sâu như thế thì chắc chắn không thể nào làm được việc đó được. Không thể nào tin việc đó được. Nên mình mới vậy, mình trang bị cho chính mình một chánh tín, mà tin Phật, tin sâu, tin Phật, tin Pháp, tin Tăng. Để gì? Để khỏi luân hồi khổ chứ gì hết. Khổ như thế. Không biết triền miên như thế thì không biết đâu làm thoát khỏi cái cảnh khổ như thế. Đó là Pháp như thế. Bây giờ vấn đề, bây giờ nói về Tăng. À, hạnh phúc thay chư tăng hòa hợp. Tăng á, thật sự chư tăng nó bắt nguồn từ tiếng Ấn Độ sangha, mà sangha có nghĩa là có đoàn thể tập thể, mà đoàn thể tập thể là cùng một đích và cùng chí hướng. À, nhưng mà cái chữ sangha đó mà mình dịch bây giờ gọi là tăng già đó, thì đó là tiếng Phạn. Bây giờ mình Phật đổi cái nội dung của đó, Phật từ cái tiếng đó mà nói cái gì, mình Phật đạo Phật từ Ấn Độ mà nó dùng cái tiếng Ấn Độ, với cái sự giao thoa văn hóa như nhau mình chắc chắn là phải chấp nhận, nhưng mà nội dung nó khác. Bây giờ tăng có nó ba cái nè: thanh tịnh nè, hòa hợp nè, và giúp đời. Ha, ông tăng phải có, ông tăng phải thanh tịnh chứ. Nếu ông tăng thanh tịnh thật sự phải làm tăng thật sự, mà tăng tịnh có nghĩa là gì? Nói nhiều thứ để thanh tịnh, nhưng mà nôm na cái cơ bản nhất là ông ta không có gia đình trước phải không? Chứ ông tăng mà có gia đình thật sự là ông lo vợ lo con như mình thôi. Đó là tăng phải thanh tịnh, định nghĩa tăng tịnh phải hòa hợp nữa. Hòa bây giờ như mình thấy là hòa hợp nước như nước với sữa, để làm việc gì chứ. Còn tăng mà ta nói là một cây làm chẳng lên non, ba cây nhầm lại thành hòn, nó khá tục ngữ như thế. Mà ba cây mà chói nhau thế thật sự là không có làm được gì. Mà tăng ở như tập thể như thế, mà tập thể như thế mà không có cái nội quy, không có cái quy luật, không có cuộc sống, không có hòa hợp thì thật sự không làm được cái gì đó. Mà tăng xin thưa như thế này nè, Phật á là đưa ra cái chủ trương là cái người mình nè, con người là cái tột điểm cao quý nhất, phải trân trọng con người. Mà con người không có cái giai cấp, nó trong máu cùng đỏ mà nước mắt cùng mặt. Đó là cái thông điệp vĩ đại của Đức Phật. Quý vị thấy không? Xưa mình bây giờ mình thấy rõ ràng, mình thấy đó, mà bây giờ mình thấy thật sự là nó cách đây là 2500 năm thì rõ ràng cái đó là cái vĩ đại. Nhưng bây giờ mình thấy là thường tình, thật sự là không ai thấy được ở trong cái giai cấp. Vì cái giai cấp của Bà La Môn là thống trị người Ấn Độ, mà thống trị người đâu phải chia bắt người Brahmin để mà làm hành hạ, làm tôi mọi cho người đó. Cái nói chuyện dĩ nhiên thôi, vì người bao giờ kẻ chiến thắng cũng đàn áp kẻ mà bị bại. Thì Brahmin thì hiện nay nó ở Ấn Độ như thế này, hiện nay Brahmin thì cũng nằm ở Maharashtra là chính. Mà người Brahmin là người nó lùn hơn mà nó đen hơn. Người Ấn Độ hiện nay tất cả là ba màu, tất cả là một đen là một nâu là hai, là một trắng là ba. Brahmin là thường thường gia cấp đó. Vậy thứ hai nữa mình thấy rõ ràng là Phật công bố là ta là Phật đã thành, chúng sanh là Phật sẽ thành. Rõ ràng. Nên mà xóa bỏ giai cấp đó là rõ ràng là trong Phật có nhiều tầng lớp của xã hội bây giờ. Mà tầng lớp xã hội rõ ràng nhất là Ngài Ubali. Mà Ngài Ubali á, là xưa làm thợ cạo hết tóc của mấy hoàng tử thôi. Mày vô trong đạo Phật là cũng ổn, là thánh giả. Rồi giờ quân hoặc ma la ở đây có bức tranh mà ông mà giữ dằn một trong cái gương định giết giết bà mẹ đó, rõ ràng là tướng cướp, mà Phật cũng độ bà hoàng tăng chút. Mà nếu không có cái giáo lý mà không có nhầm cách của Đức Phật thì thật sự bây giờ thì đó là tổ hợp ô hợp không phải không? Tăng mà tổ hợp ô hợp thì ô hợp như thế thì thật sự làm được việc gì? Tăng phải có thanh tịnh hòa hợp và cứu đời, mà tăng thanh tịnh mà hòa hợp mà không cứu đời thật sự là cái vai trò của tăng nó thật sự là nó khuyết đi. Lo tu tập cho chính mình không, phải tu tập cho người khác, hướng dẫn người khác, đúng vai trò của tăng như thế. Bởi vậy là hạnh phúc thay đó, chư Phật ra đời hạnh phúc thay đó, giáo pháp cho mình hạnh phúc thay đó, chư tăng hòa hợp, đó là cái nhiệm vụ của ông tăng. Phải có ba cái nhiệm vụ đó chính: thanh tịnh, hòa hợp. Ví dụ quý vị thấy mình ly sữa như thế, nó hòa hợp định trong kinh định nghĩa như thế này, trong luật định nghĩa hòa hợp cũng như nước với sữa. Bây giờ nước với sữa nó hòa nhau, quý vị thấy chỗ nào là nước, thấy chỗ nào là sữa không? Không làm sao, như cơm mình nấu, bây giờ có cơm thì có nước mình nấu thành cơm. Bây giờ phân tích cái hộp cơm nó có trong đó có nước không? Nó không phân tích được, nó hòa hợp như thế, nó gọi là hợp tinh thần, nó hòa hợp mà giờ trong thân và trong tâm. Không phải tục ngữ mình Việt Nam có câu là bằng mặt thì phải bằng lòng nữa, chứ phải bằng mặt không, không phải bằng lòng nữa, không được. Cho dù con xin thường gọi, cảm ơn thường gọi lại này, sau cha nó dễ ghét quá. Nó bằng mặt thì không bằng lòng, vì đến sau lưng là mà hòa hợp là phải hòa hợp trong lòng và hòa ở ngoài mặt. Thì mình thấy có làm việc được, nếu không thì không làm việc được. Bây giờ cái cuối cùng là hạnh phúc thay, chư Phật ra đời là hạnh phúc thay, giáo pháp của mình là hạnh phúc thay, chư tăng hợp. Và hạnh phúc thay á, thất chúng cùng tu. Cái là đệ tử của Phật đó, gồm có là hai chúng cơ bản nhất là tại gia và xuất gia. Tại gia gồm có U Bà Tắc nè, U Bà Di. Còn xuất gia gồm có là tỳ kheo ni nè, thức so là sa di ni. Ở xưa thì có những đó hết là thất chúng đệ tử. Thất chúng đệ tử cùng tu. Tu là lấy gì cơ bản nhất là phải dầu tại gia sinh thương, là dầu tại gia hay xuất gia, dầu tiểu thừa hay đại thừa, dầu tu thiền, tu mật, tu tịnh, bất cứ tu cái gì cũng nhớ là cơ bản nhất, cái nền đạo đức nhất của Phật kệ. Mà nếu không có dấu chắc chắn là cái đạo đức của người không có thì làm sao mà tu tập. Quý vị nghĩ đi, mà xin thưa rằng cách đây là 2000, mình thấy rằng Phật đã là 2551 năm thì tin chắc rằng mà dầu có ngàn năm sau cũng vậy. Nếu là tư cách của người Phật tử phải tỏ tam quy ngũ giới, mà ngũ giới là năm giới cơ bản nhất của người Phật tử tại gia, mà nếu không có giới thật sự là không phải là người Phật tử tại gia. Có người lý luận như thế này, nói là xin thưa con cũng ăn chay, con niệm Phật, con xin không thể là con có cũng đi chùa, xin thưa có phải là Phật tử không? Xin thưa rằng không, rõ ràng thế. Người Phật tử là người phải phát tâm quy Phật, quy Pháp, quy Tăng và giữ gìn phát nguyện, mới giữ gìn năm giáo cấm, mà trước Phật như thế mới lúc đó thật sự là trở thành người Phật tử. Còn nếu người mà không có quy y, không có tỏ tâm quy ngũ giới, thật sự là người có cảm tình với Phật, người thật sự là không phải là. Vì nói về nhân quả thì dĩ nhiên người đó có nhân quả, vì họ đã làm thiện, họ biết bố thí, họ biết làm phước thì chắc chắn vì nhân quả họ có. Nhưng mà đó là tư cách của người Phật tử, xin thưa rằng không, rõ ràng. Vì muốn quy Phật phải phát nguyện trước Phật như thế, nên phát tại sao như thế, thêm cái năng lực để mà giữ gìn đó. Để giữ gìn ngàn giới như thế này, cũng như mình đi lính như thế này, đi lính thì phải có cái áo giáp để che khói che đạn của địch, cái gì đó mà phải che đầu, che tay, che mắt, che mũi. Càng che bao nhiêu thì phòng hộ thân mình càng kín bao nhiêu. Thì người tu tập cũng vậy, nhờ giới đó, cũng như cái áo giáp để che chở, nhờ giới đó, cũng như cái bờ đê mà ngăn ngừa nước lũ, nhờ giới như không gác cổng, giới như là mấy bà để mà hột xoàn đẹp đẹp để như thế này nè, giới cũng như là cái phao để vượt qua bởi khổ sanh lão bệnh tử. Nhưng mà nay chích lỗ giữa chưa tới giữa biển, mấy bà ngáp chết hết trơn. Thì bây giờ mình người tu tập phải học Phật, phải giữ giới như thế, mà giữ giới phải tu tập. Phải tu tập thêm, tức là giữ năm ta nguyên của giới, còn phải biết ăn chay, biết niệm Phật, biết tụng kinh, biết hành thiền, biết làm như thế nào, mà lựa cái pháp môn nào mình thích hợp nhất với mình. Đó. Bây giờ như là xưa cái truyền thống của chư Tăng á, là truyền thống đi khất thực. Truyền thống bây giờ có người quý vị hỏi chứ, thưa thầy, không biết rồi bây giờ có con cái, không biết rồi biết ăn chay hay không, ăn đây là tại sao thấy mấy thầy kia ăn mặn mà giờ mấy thầy bắt ăn chay. Xin thưa rằng cái truyền thống của Phật là truyền thống là đặt cái nền tảng cơ bản của Phật, là đặt nền tảng cơ bản nhất là cái từ bi. Mà từ bi là phải tôn trọng sự sống của cái khác, dù cho con kiến, con muỗi, con rệp, mình mới tôn trọng sự sống của nó, rõ ràng. Bởi vậy mình là người Phật tử, mình cứ không ngoài cái chuyện mà chuyện sát á thì chia làm ba bậc nè, thượng nè, trung nè, hạ như thế này. Mà người Phật tử thật sự phải tôn trọng cái sự sống của khác. Thì dĩ nhiên là con người rồi, mà tại sao giết người là đặt quan trọng như thế này? Vì con người này là cơ bản nhất, mà nếu giết mất cái thân người thì đánh mất cái cơ hội làm thánh của họ, đánh mất cái cơ hội của họ tu tập cho họ. Đó rõ ràng, nên con người trong Phật đó là không thể giết người. Mà hãy giết người, giả dụ quý vị thọ tam quy ngũ giáo được nhưng giết người, khi thọ Bồ Tát giáo tam cho, không cho thành thọ Phật. Vì con người cái nhân cách của người cơ bản với con người quý vị đã xóa bỏ cái chuyện đó, làm sao mình thọ Bồ Tát giáo? Cái từ tâm không có, cái lòng thương không có, lòng long mỏng đến mọi người không có, thì làm sao mà đi thọ Bồ Tát giáo được? Rõ ràng thế cái đạo Phật đặt nền tảng cái từ bi là chính. Ở đây mình thọ bác con trai giáo ha. Ờ, xin thưa bác con trai giáo thì cái giáo nào là cơ bản nhất?
Giới không ăn thì
hả?
Giới không ăn thì sao?
Đến thị trong cái là trong giáo của Phật á, dầu xuất gia hay tại gia có bốn giáo cơ bản nhất là gọi là sát nè, đạo nè, dâm nè, vọng, là bốn giáo cơ bản nhất. Dầu có tỳ kheo hay là tỳ kheo ni, ưu bà tắc, ưu bà di, thức soi gì cơ bản nhất. Mà giáo các con trai là quan trọng nhất là giáo không ăn chiều. Xin thưa như thế, tại sao như thế? Vì vị đó là ưu bà tắc dịnh, là mình đã bắt trai gọi là dịnh là cộng trú, cộng viên, đó là thân cộng cái thánh giả để học hỏi cái hành đó. Mà để gì? Để khỏi cái nó gọi là buông lung cái cơ thể, buông lung cái tâm, là nằm vắng được cái tâm hồn. Mà chỉ mình bắt trai giáo nó có giá trị chỉ có một ngày một đêm không? Còn xin thưa như thế là khi mà thọ tam quy ngũ giới, ta nói là như chư Phật suốt đời không sát sanh, các vị từ đây cho đến khi đi đến ngày cuối cùng, đến trúc hồi thời cuối cùng không có sát sanh không, đó là con xin thưa giữ được này. Còn những bác con trai, cái ta hỏi là như chư Phật suốt đời không sát sanh, các vị một ngày một đêm không sát sanh có thể giữ được không? Khác không? Hoàn toàn khác, phải không? Đối tượng như nhau nhưng mà thời lượng, thời gian nó khác nhau. Đó là từ đây, từ hôm mà mình thọ tam quy ngũ giới đến khi mình trúc hơi thở cuối cùng mình không sát sanh. Còn thọ tam quy, thọ bát quan trai giới là từ đây nè cho đến ngày mai trong 24 tiếng là mình không sát sanh có được không? Thì dạ rõ ràng. Mà tại sao ta nói tại sao cái không 24 tiếng đồng hồ mà cái giá trị hơn người thọ tam quy ngũ giới? Là cái giới không bao nhiêu người đơn thân cộng cái bậc thánh giả để học hỏi như thế. Ví dụ như thế này, mình đến như thế này gọi là hướng, mà mình bây giờ chưa đến cái bờ tường kia, phải không? Mà chắc chắn đi như thế này đến không? Chắc chắn phải đến bờ tường kia không đến được. Đó là hướng, không gọi là hướng, hướng đến đường thánh giả, hướng đến thánh giả của thanh văn. Mà thanh văn gồm có gì? Tu Đà Hoàn, Tu Đà Hàm, Tu Đà Hàm, A-la-hán. Mà trong cái quả nó có cái hướng, cái hướng có nghĩa là mình chưa đạt đến, nhưng chắc chắn mình đến cái đó. Đó, hướng là như thế. Mà giới không ăn chiều là cái giới mà là giới cơ bản nhất của người thọ tạm quyền của giới. Mà nó không phải là cái chúng, hồi nãy mà thất chúng đó. Không thất chúng có là cái chỉ tu tập một ngày một đêm mà thôi. Hồi xưa thời kỳ Đức Phật còn đại thế như thế này này, khi mà chư tăng đi khất thực như thế này rõ ràng thì quý vị cũng bỏ cái gia duyên nó ràng buộc. Mình đây mình học, mình học bác con trai ấy, thì cũng có nội dung, cũng có hình thức, nhưng mà mình nặng về hình thức. Mình nặng về hình thức hồi xưa không có. Mình đi về mình gặp mấy người sư tăng tới, giả dụ mình hôm nay mình muốn thọ bác con trai, xin lạy với ông thầy hôm nay thọ bác con trai, rồi ông truyền giới rồi đi thôi, bảo nó một ngày một đêm thôi. Mình bây giờ mình muốn tổ chức cái việc cộng đồng, mỗi người một khác, vì dân số mỗi người một khác, cái sinh hoạt mỗi người một khác. Khi mà xưa thì dân chúng nó ít, mà chư tăng là ít, mà lại tập hợp, bây giờ mình tập hợp như thế để thọ bác quan trai, rồi quan trai mà để cúng dường ha, mình cúng dường là chính, rồi cúng dường rồi phải bắt ấm như thế này, rồi bắt ấm như thế này, rồi đủ thứ, rồi phải thuộc cái bài chú đại bi, mà bà nào thuộc là chấm nước miếng thiên thủ thiên nhãn chấm cái bình bát chừng này, mấy bà bắt như nó trúng. Lọc cái bên bác để vậy chắc không biết lọc trang anh thiên thủ thiên nhãn lọc qua không biết là án đế ý đế không biết được không đừng quên có quên này bắt cái ấm này thầy nó lộn lộn và bà ấm gì để bà nó chỉ cái Ấn Độ thầy không có trúng mình cái hình thức là nó phụ mà lọc trang này trang kia bởi vậy nè mình phải học. Nếu mà bây giờ nên thuộc cái bài đó trước rồi mình học nó, rồi ta cúng dường ta coi là ngang cái bình bác ta cúng gì nè để tôn trọng cúng Phật đó. Mà mấy bà mấy ông thì đừng đâu có thuộc kinh, nó lọc là khè khè biết tụng đừng thiên thủ thiên nhãn nữa, đừng như này bà nó chở phòng ấy, mấy bà cũng cầm đầm phun nước miếng đó ăn rồi. Rõ ràng phải cúi xuống này mà lật cái trang kinh gì nữa nó phan rồi tới chừng ta cắm ra mấy bà cắm vô cho nó cỡ túng phật không mà nó không phải ăn hay sao khỏi mờ nữa. Khi mà cái chén cơm ra mà cúng là ta có dụng ý, khi mà cúng dường thì cúng cái chén cơm ra mình mờ phật, chứ còn mà cắm vô mày mình cúng mình mày ăn thôi nó khác, rõ ràng nó khác cái tinh thần đó. Mà cái đó cũng là vậy nè, mình thấy rồi. Còn bát ấm thật sự là xưa luôn có cái bát ấm như thế để ăn ha. Bây giờ mình đi bắt cái ấm thì cũng được chứ không phải không, nhưng mà để quan trọng là thân là khẩu ý để mình tu tập đó, rõ ràng như thế đó thì mình thấy rõ ràng nó đem lại, mình làm như thế nào đem lại sự an lạc của tâm hồn ngay bây giờ là chính. Và ví dụ mình mà quý vị xưa mình thấy bây giờ mấy chư tăng thì bây giờ ở đây ăn, còn khi mà thầy ở bên Thái á thì sáng thầy đi khất thực 6 giờ đi rồi, à, bữa thầy mang đôi giày thì qua Thái Lan hỏi cho tao mang đôi giày khất thực được không, nói nhỏ nhỏ tao nói mang sự Thái nó mày mang đôi giày khất thực không có mà ăn, lật đặt bỏ đôi giày ở nhà rồi đi chân không ngoài đường thôi. Mà đi chân không ngoài đường thì phải trước khi phải học cái cách đi khất thực chứ không học rồi. Rồi bữa đó thầy thấy thầy đi khất thực thầy ôm cái bình bát như thế này này, mà đi ở bên Thái Lan ở Bangkok thì nó thật sự đường nó cũng nhỏ nhỏ mà nó nhiều ngã tư này, mình đi theo mấy sư Thái để mà biết đường đi chứ mình không biết mình đâu để lạc mất ra. Cúng niệm thì không biết anh nên quỳ xuống cúng thầy chúc phúc rồi xuống này, ôi xã này nó bước dậy mình đi ta, mình ngó lại qua thấy trong mấy sư Thái đi hết ngã tư lại quá quá giờ tao đi ta. Ông đâu biết đâu đây, mình cũng thầy cũng học tiếng Thái sơ sơ, không ông đi mà mình bắt quá thì đâu được. Mà cái anh này anh không chịu đứng lên rao đi khổ đấy chứ không rồi biết ra không chợ thế ra mình chúc phúc rồi cúi xuống như này là nó đi rồi, không nghe thầy thầy quên mất cái chỗ đó mất rồi tới những mấy sư Thái đi mất rồi thầy chúc phúc ông đi thầy đi vậy chứ mất rồi. Chắc ai mà quay phim như anh quay phim như mình qua kia chắc trời chắc mấy thầy Việt Nam rồi đi khất thực kỳ quá chắc không đau chứ quay về sự chứ khi nó lộn mất rồi lạc đường ở Bangkok đâu có đường rồi vậy đó là theo mà tao mọi người mình đi thật sự là mà khất thực mà khất thực thật sự nó hay cái là ba ở Đức Phật là hoàn toàn đi khất thực không, mà khất thực thật sự là mà dẹp cái ngã mà dẹp cái kiêu căng mà ta cúng gì ăn nấy đúng như thế. Thầy ăn chay người lâm răng bữa là thấy quần nhưng mà bỏ cái cột cái dầu chay nó xuống chờ ba cái đùi gà quá cúng gì ăn nấy thôi. Nhưng mà về chùa Thái á thì lấy đó thì trút ra cái bài thế này ăn chay ăn đa số bên Thái Lan là thì ăn mặn, còn thầy ăn chay thì nhưng mà cũng có bữa đồ chay nó cũng thiêu mấy bà thương quá đi mấy bà lạc sớm mà ngày nay nó khóc thực cúng ở đây khỏe không, mấy bà làm qua mà qua cái cột dây ni lông bỏ tay mà mở ra nó hôi cái nào là mình bỏ được đó mà được. Mà mình thấy cái vị như thế này khóc thực á cái bình bát của sư là cái ruộng phước rõ ràng, cái ruộng phước mình gieo không gieo là cái quyền của mình thôi, chứ mình đi khóc thực rồi theo cái phương pháp Phật dạy cái đi tuần tự như thế này và A và B và C và gì tới và F thôi và Z thôi không có phân biệt gì hết, mà ai cứ cúng thì cúng cũng thật sự là thiệt thòi cho mình chứ mà thiệt thòi cho ông sư đó là như thế. Mà nếu khi mà ta cúng rồi ta đẩy cái mình bác lại như thế này mình có cúng được nữa không, không về. Và rồi qua câu chuyện này mình mới thấy rằng là trong câu chuyện diễn tả như thế này trong kinh nó có vị tỳ kheo chứ là La Hán rồi vẫn đi gấp thiếu như thường quý vị. Bây giờ xưa nó lo cái đầu không mà không lo gì tu phước, mà đâu trong Phật dạy là phải tu bi phải tu trí phải tu phước và tu huệ. Mà tại bây giờ thầy cũng khất thực thì thầy phải chiêm nghiệm thật sự, nếu không khất thực thì không nghĩ sâu xa được cái chuyện đó. Ví dụ chư tăng ở trong chùa cũng vậy nha, có như ở cùng một chùa ở một điểm như thế này có điều có nhiều người thương có được giúp đỡ đầy đủ với cái tử sự cũng như có người thật sự là tìm một cái áo mà áo nó khó lắm. À, xưa cũng thế thì có vị tỳ kheo mà chắc A-la-hán rồi đó. mà đi khất thực như thế này là cũng thiếu ăn đi, tại sao thế? Bây giờ bữa nay bà này cũng có ba phòng ta mấy thầy lớp ta đi về trước rồi cúng bà này cái xa cái cái thầy người thứ tư cái ba sát cái không có gì trời. Có gì nữa, cái ba cũng bữa nay cũng có ba phần làm sao tốt với mình. Bà này cũng cúng hai phần rồi mình đi nhỉ. Bà sát thầy lớn thì em sát thầy nhỏ mình thấy cái mình ba tông. Mà trong Phật là khi mà gọi là ngọ thực là khi mặt mặt trời này đứng bóng như thế này phải ăn, mà ngã về đây không có ăn. À, mà ông ăn bữa đó mình bác nó thiếu lên thì phải chỉ như là phải chia sẻ điều đó, nhưng mà chia sẻ nó không có đủ đủ mặt mày ốm ốm Phật ốm ốm như này Phật mới thương. Phật hỏi chứ sao mà ốm quá nó dạ con đi khất thực không có ai cho hết trơn. Con tới cái chỗ nghe chùa Hải Đức ở Rasinville thì cũng tốt lắm, mà mấy bà cũng có ba làm cho chứ không. Rồi sau cái ngày sáng là Phật nói thôi thì bữa nay ông đi theo tôi nữa có ăn. Mà sáng là Phật có bị thấy trong kinh nào thì diễn tả chỗ nào cũng nói sáng là Phật không là một trong thập đại đệ tử của Phật như thế, trí huệ đệ như thế. Thì giọng thầy thì kheo biết bữa đó ngày sáng là Phật không ăn. Là cái nghiệp quá mà đến nặng đến độ ngày sáng là Phật như thế mà bữa nay đi khất thực. Thay vì ta cúng này bà này bữa cúng hai bữa nay bà đi nghe giảng đâu bằng cúng. Bà này đi bữa nay hôm nay con đâu mà con quên nấu. Bà này hôm nay cũng đi bạc thì bà bỏ rồi. Thầy đi hết cho trưa, hết trưa cứ bình bán không lấy gì ăn. Ra rồi xong múc chút nước uống đỡ dạ. Rồi sau mình nhiều ngày như thế thì dĩ nhiên là cái thông này nè. Phải do cơm và nước nó phải duy trì cơ thể, mà thật sự nó không phải đòi hỏi gì đó. Nhưng mà nhờ cơm nước mà duy trì cơ thể, mà cơ thể không có thì một ngày còn được, hai ngày còn được. Mà cái tháng này được thì dĩ nhiên là vâng. Phật nói thôi thì Phật chỉ nói như thế này. Phật quán xét là tại sao vị tỳ kheo này thiếu ăn như thế. Phật khi hồi xưa thì ông nó chỉ nói một câu ác khẩu nói như thế này. Hồi xưa có vị độc giác tu, nhiều người đến đến cung dường vị đó độc giác đó. Ông nói vương cung ra một tiếng thì nó một lòng các ngàn đời cũng đến đó chứng quả la hán rồi, và đến nỗi mà không có để mà ăn cái chuyện này. Bỏ về mình đây, thật sự mình người học Phật như thế này, tu Phật như thế này, chứ mình đến nỗi con cháu mình cũng nên chữa rủa, mà người khác láng giềng cũng chữa rủa, và chính cái người bạn mình cũng chữa rủa, mà không có chữa rủa trước mặt họ, chữa rủa sau lưng mình cũng nên chữa rủa. Đúng với tinh thần của Phật như thế, nếu không thì khổ lắm. Đó là mình vừa bố thí làm phước. Quý vị xin thưa là quý vị nên có nhà, nên có thờ Phật á, nên cúng ông Phật chén cơm đi để có phước, để mà sau nhờ cái phước báo cúng Phật, thật sự Phật ban. Nhờ phước báo đời của mình như thế này là chắc chắn không đói nè, đời con cháu mình không đói nè, đời chắc mình không. Nhờ cái phước báo cúng dường của nhờ cái Phật chén cúng cơm của Phật. Quý vị nên nhớ này nè, khi mình đi đâu thì xá Phật tiếng, rồi mình xá mình đi về mình xá Phật. Giả dụ quý vị có con có cháu không, có chứ không có, nhưng mà nó thương mình an ổn không, nó thương gọi con đi về nè, thương ba con đi về, thương má con đi học, là thương ba con đi học, là thương nội con đi học, là đi học là nó mà nó vừa cũng 5 giờ con thấy nó về mình sốt ruột không, sốt ruột lắm, mới nó như thế nào nó mình sốt ruột lắm nhá. Thì mình Đức Phật thì mình thưa Phật, chào Phật đi, để nhờ cái học ở Phật mình làm được an ổn, mình chính mình cũng an ổn thì bắt đầu mình xá Phật để đi cúng dường Phật để đi. À, quý vị nếu có làm phước á, thì làm phước cũng tùy. Giả dụ bố thí, việc bố thí thì mình không có đặt điều kiện nha quý vị nha, không đặt điều kiện nha. Như thầy đây này, điển hình này, thầy mùa đông vừa qua một ngày thầy thay áo 15 lần, không biết ra có người hỏi xong thầy đã mùa đông đang thay áo với ông thầy. Thầy kể câu chuyện này nghe, bà nào á mùa đông á thì bà nào cũng cúng áo cho thầy hết, mà cúng áo tương đối nó cũng khá khá. Thì bà nói trời ơi lạnh quá thầy mặc áo này, thầy mặc cái áo con đi, áo con dày hơn. Thầy theo bà thầy mua mặc thay cái mùa đông lạnh chết thầy cái áo của bà. Rồi bà kia nói trời ơi con biết cúng thầy rồi, mùa đông cạo tóc nó lạnh ra thầy đội cái nón, có nón ấm đầu thầy khỏi bị sổ mũi. Vô cái thầy đội cái nón bà nó ra. Cái bà kia thấy ủa rằng thầy, mấy bà không biết con thấy thầy đau bệnh gao, nếu cái đầu gối này nó lạnh nhất cái chân thầy lắm, tội thầy. Con ba biết ý con mua cái áo dài cho thầy đâu, thầy không mặc cái áo đó cái dài không. Thầy vô thầy thay cái áo dài nữa. Làm thầy quay cái thầy quay chục bà mà thầy kêu đó thầy chết rồi. Thì bà nào cũng tốt hết rồi, thật sự bà nào cũng tốt, bà nào cũng thương thầy hết rồi. Mà thôi thương mình kêu thương hạ thầy tội lắm nghe, mình đừng thương thầy nữa. Thì còn bà nào cũng cúng là cúng, khi tôi cúng là có phải kèm một câu thầy cho ai nha, có không, sao không có, ghét một bữa thầy cho hết trơn, bây giờ còn giữ con cái. Có nghĩa là mình cúng dường hay làm phước thì không có đạt ở điểm kiện, chỉ có phát nguồn từ cái tâm là chính. Thì thầy sử dụng thấy người khác thôi, dễ dụ chắc chắn là mấy thầy ở Việt Nam qua thì cũng nghèo hơn người dân Mỹ này, thì mình cho cũng được vậy. Nó thầy đừng có cho cái con này, thầy cho của bà khác. Thì thầy của ta thấy ai ta cho chứ không thầy luôn mà cho cái áo cao không được không? Dĩ nhiên là cơ thể của thầy không biết là cái độ nóng độ lạnh như thế nào, chứ lẽ thầy bận áo con mới ấm, chứ thầy bận áo khác bà khác cũng ấm, kỳ lắm. Giả dụ rồi cái chuyện ở chỗ thầy có hai thầy à, mà đồ ăn đồ uống không biết bao nhiêu kể Mỹ nó giàu có. Thầy ơi với bà kia bánh nấu dầu ô liu không có ngon, còn nấu dầu nhiều lắm, dầu sò dầu hết gì đâu biết, nhiều nó ngon hơn. Thầy ăn cái đó có cholesterol, con em thấy bà nó nấu nên bột ngọt lắm thầy, con nấu nên cái chất mà nghe organic đúng thứ thì cũng không biết rồi. Mình thấy người chuyện bố thí mà thôi, thật sự là thầy nói thiệt, bây giờ mình để tôi cố gắng tu tập, bất cứ cái nhà tết nào cũng vậy, là cái chỗ quân nổ chậm nha quý vị nha. Nên mình cố gắng, mình mọi người Phật tử nên bảo vậy, là nói là chi để dạy quý vị rằng người Phật tử bao giờ cũng như cái giới á, nó nhiều hơn. Giả dụ thấy thầy có 250 giới, mấy cô là còn 400 giới. Phật nó nói trời, không phải ghét dơ gì mấy bà mấy con, mà muốn bảo vệ cái thân người nữ. Giả dụ cái áo giáp mấy thầy, áo giáp ta che như thế cái kiến, mà mấy bà tự soi lây chỗ này lủng, chỗ này lủng, chỗ này cái tập khí của người đàn bà nó nhiều hơn. Nên cái chỗ bao giờ cái chùa nào cũng vậy, thầy thấy rõ là cái chùa nào cũng là cái nhà bếp, mà cái nhà bếp là cái ổ, cái bông nấu chậm. Thầy kể câu chuyện này không nấu chậm nào trong được. Bữa nay chưa tăng nè, tao thấy đoàn đã đông à, lâu nay cái ban hành đường khác, bữa nay nghe bà kia bà nấu món ngon quá mời bà nấu, nấu nấu rồi tối giờ gõ bà ăn cơm rồi cúng dường nè, bà len len bà cầm nắm muối bà đâu có biết bà bỏ vô cái chai cái nồi súp nữa. Bên hồ đó làm sao mà tới giờ qua đường làm sao mà nấu nồi khác được. Trời ơi, bụng đêm ngon quá gì đến đâu rồi. Cũng mấy bà như thế không chứ ai mà bỏ. Đang nghe mà bỏ năm muối mà cái năm muối đâu có nồi súp rồi đâu, hồ nó mà cứu được. Giờ bữa nay bà cũng thầy lại thầy già mà còn súp để mà nó trơn càng cổ. Bữa nay không có gì ăn mà canh cũng không, mà súp cũng không, ăn cái đồ kho cũng mệt. Mà cái súp con lên vừa nó bây giờ nó mạnh quá luôn. Cũng mấy bà mà. Thì thôi thì mấy bà nào cũng thầy cũng được, chứ đừng có nấu mà con nấu nó có tục ghét con mẹ đó làm dốc. Lâu nay ai nấu phải không? Thì thật sự mình làm phước cũng gì mà thôi, thì ai làm phước cũng vậy, mình tùy hỷ công đức này nó cũng phước báo như nhau phải không? Với cái mười cái hạnh ngày phổ huyền đó, rõ ràng là phước báo như nhau, mình tùy hỷ nó cũng có phước báo. Thì ai nấu bánh chua ông thầy ăn cũng được, đừng nhẹ một nắp muối bỏ là bà mà khóc thì hồi đó làm sao mà cứu nữa. Và bữa trưa đó không có thầy, không có canh ông thầy ăn làm sao. Nên bởi vậy, nên bởi vậy cái tập khí á, thật sự là ai cũng có, nhưng mà người đàn bà nó có nhiều, mà người đàn bà có nhiều này. Chắc thầy theo phe mấy ông này quá. Thì nói tóm lại cái là giàu làm thế nào cố gắng tu tập để dẹp bỏ tham là sân là si là chính. Nên bây giờ để cứu cục bộ nói này, thì ở trong kinh á, pháp cú nói như thế này nè: ai nuôi dưỡng tâm từ bi á, lúc thức á, an vui, lúc ngủ an vui, khi sống an vui, khi chết an vui. Quý vị thấy ai nuôi dưỡng tâm từ bi á, lúc thức an vui, lúc ngủ an vui, khi sống an vui và khi thức an vui. Quý vị có giấc ngủ thật sự là êm đẹp như thế này, có lòng không có lo à, không có mai để đi dặn mai cái áo nọ mai cái áo kia, mai là nấu cái này ngon cho thầy. Thật sự cái duyên nó đến khi nào mình làm nó cần bằng cái tấm lòng mình, bằng lòng chí thành của mình thật sự làm như thế. Và nếu có ai có làm được thì thật sự là hồ hứa công đức cho người đó, chứ không phải bắt buộc mình phải làm như thế. Thì thật sự nó đúng với tinh thần của Phật. Thì hôm nay thì giảng ở đây, quý vị nào có hỏi gì hỏi, thì hỏi sơ nếu là hỏi thì hỏi. Dạ, nếu không thì mình hồi hướng ha.
Dạ.
Nguyện